Có bao giờ chúng ta thắc mắc tại sao có những quyết định chớp nhoáng vô cùng sáng suốt nhưng lại cũng có những nhận định trong chớp nhoáng sai dẫn đến chết người? Chúng ta thường hay nghe về sức mạnh phi thường của vô thức, hay có khi được gọi với cái tên là trực giác. Nhưng có thực sự là vô thức, trực giác, lúc nào cũng đúng và nó hoạt động như thế nào, ta có kiểm soát được nó không? Trong tác phẩm Trong chớp mắt, tác giả Malcolm Gladwell, một nhà tâm lý ứng dụng dựa trên những phân tích tâm lý học và thần kinh học, ông đã trả lời được những câu hỏi trên. Gladwell chỉ ra cách thức chúng ta có thể quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong chớp mắt, Gladwell đã nói về 2 giây ngắn ngủi trong những kết luận tức thời của con người. Đó cũng là một dạng suy nghĩ nhanh nhạy và có cơ chế hoạt động dường như huyền bí hơn các suy nghĩ bình thường. Tác giả dẫn chứng những câu chuyện, hiện tượng có thật và những nghiên cứu trong lịch sử để phân tích và rút ra kết luận. Trong phần tóm tắt sách này, tôi sẽ không trích dẫn tất cả các câu chuyện mà chỉ chọn những câu chuyện tiêu biểu nhất. Câu chuyện Bức tượng Hy Lạp cổ. Bảo tàng Getty, bang California đang thương lượng một vụ mua bán bức tượng cẩm thạch được tạc từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Bức tượng này được biết đến với cái tên là Koros, một tác phẩm điêu khắc tạc hình chàng trai trẻ khỏa thân và được rao bán với mức giá 10 triệu đô la. Bảo tàng Getty mượn bức tượng để tiến hành kiểm tra xem xét kỹ lưỡng. Một chuyên gia địa chất được mời đến bảo tàng và ông sử dụng các dụng cụ như kính hiển vi điện tử, máy video điện tử và các phương pháp như phép chắc phổi khối, nhiễu xạ TX và hình quang TX để tiến hành phân tích. Ông kết luận rằng bức tượng đã có từ rất lâu, nó không thể là đồ giả mạo. Sau 14 tháng kiểm tra, bảo tàng Getty đã đồng ý mua bức tượng. Tuy nhiên bức tượng không phải là không có khiếm khuyết, có điều gì đó trông không ổn. Người đầu tiên phát hiện ra điều này là một thành viên ban quản trị của bảo tàng. Đó là nhà sử học người Ý, ông Jerry, chuyên nghiên cứu về nghệ thuật. Khi đến phòng phục chế để quan sát bức tượng, ông đã nhìn chằm chằm vào móng tay của bức tượng. Không thể lý giải ngay lập tức lý do, nhưng Jerry nhận thấy có điều gì đó không hợp lý ở những móng tay của bức tượng. Evelyn Harrison là người tiếp theo phát hiện ra điểm vô lý của bức tượng. Bà là một trong những chuyên gia xuất sắc nhất trên thế giới về nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp. Ngay trước khi cuộc mua bán bức tượng kết thúc, người phụ trách bảo tàng lúc bấy giờ dẫn chúng tôi đi xem bức tượng Koros. Ông ta vừa kéo mảnh vải che bức tượng xuống vừa nói: "Bây giờ nó vẫn chưa thuộc về bảo tàng, nhưng chúng tôi sẽ có nó chỉ trong vòng 2 tuần nữa." Và Harrison đã nói: "Tôi lấy làm tiếc khi biết điều đó." Vậy thì Harrison đã nhìn thấy cái gì? Ngay bản thân bà cũng không trả lời được câu hỏi này. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi người quản lý kéo tấm vải xuống, tất cả những gì đến với Harrison chỉ là một linh cảm, một thứ tri giác bản năng rằng có điều gì đó bất thường. Một vài tháng sau, người quản lý bảo tàng lại đưa Thomas Hovin, người đã từng là giám đốc bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York, xuống phòng lưu trữ các bảo vật để xem xét bức tượng Koros. Hovin luôn có thói quen ghi lại những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi ông đối diện với những gì mới mẻ. Và Hovin không bao giờ quên được từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi lần đầu ông tận mắt nhìn thấy bức tượng. Đó là từ mới. Vâng, đúng là mới. Hovin nhớ lại. Và mới không phải là từ thích hợp để chỉ một bức tượng đã có 2.000 năm tuổi. Hovin quay sang người quản lý bảo tàng rồi nói: "Anh đã chi tiền để mua bức tượng này à? Nếu anh đã trả tiền thì hãy cố mà lấy lại, còn nếu chưa thì đừng mua nó." Những người trong bảo tàng Getty bỗng chốc trở nên lo lắng. Do vậy họ đã triệu tập một cuộc hội thảo khoa học đặc biệt về bức tượng cổ Hy Lạp này. Như vậy, cùng một bức tượng nhưng lại có đến 2 kết luận trái ngược nhau. Một bên là kết luận của bảo tàng Getty, các luật sư cùng các nhà khoa học sau nhiều tháng xem xét kỹ lưỡng. Và một bên là ý kiến của các chuyên gia xuất sắc nhất, uyên thâm nhất về nền điêu khắc Hy Lạp, được đưa ra chỉ bằng quan sát và cảm nhận qua lực đẩy trực giác. Vậy thì ý kiến nào đúng? Nhưng rồi, dần dần các lý lẽ mà bảo tàng Getty đưa ra để truy lại dấu vết của bức tượng hóa ra lại là đồ giả mạo. Một trong những bức thư đề năm 1952 có mã bưu điện mà phải đến 20 năm sau đó mới tồn tại. Một bức thư khác đề năm 1955 có nói đến một tài khoản ngân hàng, nhưng mãi đến năm 1963 tài khoản đó mới được mở. Như vậy, trong 2 giây đầu tiên, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, họ còn có thể nắm được rõ bản chất bên trong của bức tượng hơn cả một đội ngũ chuyên gia của bảo tàng Getty phải tiến hành xem xét trong 14 tháng. Trong chớp mắt là cuốn sách viết về những gì xảy ra trong 2 giây đầu tiên ấy. Đó là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai, khi nào chúng ta nên tin tưởng vào bản năng và khi nào thì không. Và mục tiêu cuối cùng, chúng ta có thể học và điều khiển bản năng ấy không? Bộ não của chúng ta sử dụng hai phương pháp rất khác nhau để hiểu rõ tình huống. Phương pháp đầu tiên rất quen thuộc với chúng ta, đó là phương pháp sử dụng nhận thức. Chúng ta nghĩ đến những gì mình đã biết, đã nắm rõ và cuối cùng chúng ta đưa ra câu trả lời. Phương pháp này rất logic và rạch ròi. Tiến trình diễn ra rất chậm và đòi hỏi phải có nhiều thông tin. Thế nhưng con người còn có phương pháp thứ hai. Phương pháp này hoạt động nhanh hơn rất nhiều. Nó phản ứng thực sự nhanh nhạy. Tuy nhiên phương pháp này cũng có mặt hạn chế. Ít nhất là vào lúc đầu, nó hoàn toàn núp dưới vỏ bọc của phương pháp nhận thức. Nó gửi thông điệp qua các kênh gián tiếp một cách bí ẩn, giống như tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay chúng ta, hay những cảm giác, linh cảm mà không giải thích được. Và phương pháp thứ hai này được gọi với cái tên tiềm thức thích nghi. Tiềm thức thích nghi không giống với khái niệm về tiềm thức mà Sigmund Freud đã phát biểu. Tiềm thức là một vùng tối tăm, mù mịt, được lấp đầy bằng lòng ham muốn, sự hồi tưởng và trí tưởng tượng một cách có chủ ý mà con người không thể hiểu hết được. Thay vào đó, khái niệm mới tiềm thức thích nghi được coi là một loại máy tính khổng lồ, có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu chúng ta cần một cách âm thầm và nhanh chóng để duy trì hoạt động của con người. Khi bạn bước ra ngoài đường, bỗng nhiên bạn nhận ra rằng có một chiếc xe tải đang lao về phía bạn. Liệu bạn có thời gian để xem xét tất cả khả năng mà bạn có thể chọn lựa? Dĩ nhiên là không thể. Cách duy nhất để con người có thể tồn tại cho đến ngày nay là chúng ta đã hình thành và phát triển một cơ chế đưa ra quyết định để có những điều chỉnh rất nhanh, dựa trên một lượng thông tin rất nhỏ. Như nhà tâm lý học Timothy Wilson viết trong quyển sách Lạ Lẫm Với Chính Mình, có câu như sau: trí óc hoạt động hiệu quả nhất khi các suy nghĩ cấp cao và phức tạp được chuyển đến tiềm thức. Tiềm thức thích nghi có thể làm được những điều phi thường như đánh giá xã hội, cảnh báo nguy hiểm, chinh phục mục tiêu và thúc đẩy hành động một cách tinh vi và hiệu quả. Wilson cho rằng tùy tình huống cụ thể mà chúng ta sử dụng phương pháp suy nghĩ theo lối vô thức hay theo lối có ý thức. Quyết định mời một đồng nghiệp về nhà ăn tối là hành động có ý thức. Bạn đã suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Bạn cho rằng như thế sẽ rất vui và thế là bạn mời người ấy. Còn quyết định bộc phát, to tiếng với đồng nghiệp lại được bạn thực hiện một cách vô thức. Tức là quyết định này do một phần khác của não bộ thực hiện và được thúc đẩy bởi một phần khác của nhân cách. Những lần đầu gặp một ai đó, những khi phỏng vấn một người muốn xin việc, hoặc những khi phản ứng lại một ý kiến mới, hay những khi phải đối mặt với việc phải ra một quyết định nhanh chóng trong tình trạng bị gây sức ép, chúng ta sẽ sử dụng phần thứ hai của não bộ. Chẳng hạn, khi bạn học ở trường đại học, mất bao lâu để bạn có thể đánh giá được trình độ của một giảng viên? Sau một buổi học, hai buổi hay là phải cần tới cả một học kỳ? Một lần chuyên gia tâm lý Nalini Ambadi đã cho các sinh viên xem cuộn băng video dài 10 giây về một giảng viên đã cắt bỏ phần âm thanh. Bà nhận ra rằng các sinh viên này không gặp một khó khăn nào khi đánh giá về khả năng gây ấn tượng của giảng viên đó. Sau đó Ambadi cắt bớt đoạn băng và cho chiếu lại đoạn băng chỉ còn thời lượng 5 giây, nhưng những đánh giá của các sinh viên vẫn không thay đổi. Thậm chí khi chỉ được xem cuộn băng trong 2 giây, thì ý kiến của họ cũng vẫn kiên định như trước. Sau đó Ambadi đem những đánh giá được thực hiện trong thời gian rất ngắn này so sánh với những nhận xét của các sinh viên đã trải qua cả khóa học do giảng viên đó giảng dạy. Và bà nhận ra rằng về cơ bản, các đánh giá, nhận xét đều giống nhau. Như vậy, một sinh viên khi xem đoạn phim câm kéo dài 2 giây về một giảng viên chưa từng gặp mặt cũng sẽ có kết luận tương tự như của sinh viên đã ngồi trong lớp của giảng viên đó trọn vẹn cả khóa học. Đây chính là sức mạnh của tiềm thức thích nghi trong mỗi con người. Tôi cho rằng ngay từ khi sinh ra, con người đã có những hoài nghi về kiểu nhận thức nhanh nhạy này. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chất lượng của các quyết định có liên quan trực tiếp đến thời gian và nỗ lực mà chúng ta cần đến khi đưa ra quyết định. Khi các bác sĩ phải chẩn đoán một ca khó, họ đề nghị tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hơn. Khi không chắc chắn trước những điều chúng ta nghe thấy, chúng ta sẽ tham khảo thêm ý kiến thứ hai. Và chúng ta vẫn thường nói với con cái mình điều gì? Dục tóc bất đạt. Ăn có nhai, nói có nghĩ, chậm mà chắc. Đừng đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài của nó. Chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng sẽ hiệu quả hơn nếu nhìn nhận sự việc dựa trên lượng thông tin lớn nhất mà ta có thể thu thập được và trong khoảng thời gian lớn nhất có thể. Chúng ta chỉ thực sự tin tưởng vào những quyết định có ý thức, nhưng cũng có thời điểm, đặc biệt khi đang trong tình trạng căng thẳng, khi mà sự nhanh chóng lại mang đến thành công, những phán xét có tính đường đột và những ấn tượng ban đầu có thể đưa ra những phương tiện nhận biết thế giới tốt hơn. Tuy nhiên, trong chớp mắt, không chỉ đề cao sức mạnh của cái nhìn thoáng qua, tôi cũng chú ý đến những thời điểm khi mà bản năng đánh lừa chúng ta. Chẳng hạn như trong câu chuyện đã kể ở phần đầu cuốn sách, nếu như đã biết rõ ràng bức tượng là đồ giả mạo hay chí ít là còn điều nghi vấn, vậy thì tại sao bảo tàng Getty vẫn quyết định mua nó? Tại sao trong suốt 14 tháng nghiên cứu, các chuyên gia của bảo tàng lại không thể cảm nhận được lực đẩy trực giác? Đó là câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra ở bảo tàng Getty. Và lời giải đáp là, vì một lý do nào đó, những cảm giác của họ đã bị chặn lại. Một phần là do các số liệu khoa học có vẻ rất thuyết phục, nhưng ở đây, chủ yếu là do bảo tàng Getty thực sự muốn đó là một bức tượng quý. Bảo tàng Getty vừa mới được thành lập, đang háo hức xây dựng cho mình một bộ sưu tập mang tầm cỡ thế giới, và bức tượng Coros được coi là phát hiện lớn đến nỗi các chuyên gia đã không hề chú ý đến bản năng của mình. Tiềm thức của chúng ta là một bộ phận có tác động và ảnh hưởng lớn, nhưng nó cũng có thể phạm sai lầm. Không phải lúc nào bộ máy xử lý thông tin bên trong của chúng ta cũng có thể áp đi hoạt động của các phương tiện xử lý thông tin khác và ngay lập tức giải mã được bản chất của vấn đề. Nó có thể bị quăng đi, sao lãng và loại bỏ. Các phản ứng theo bản năng của chúng ta phải tranh đấu với tất cả những yếu tố khác như sự quan tâm, cảm xúc và tình cảm. Vậy thì khi nào chúng ta nên tin tưởng vào bản năng và khi nào thì thận trọng và cảnh giác với nó? Trong cuốn sách Trong chớp mắt này, bạn sẽ lần lượt được gặp gỡ với các bác sĩ, các vị tướng, huấn luyện viên, người thiết kế nội thất, nhà soạn nhạc, diễn viên, người bán ô tô và rất nhiều người khác nữa. Tất cả bọn họ đều rất xuất sắc trong chuyên môn và tất cả thành công mà họ đạt được ít nhất có phần nào đó là nhờ vào những bước họ đã thực hiện để hình thành, điều khiển và rèn luyện những phản ứng vô thức của mình. Sức mạnh của sự hiểu biết trong 2 giây đầu tiên đó không phải là món quà thần kỳ mà Thượng Đế ban tặng cho một số ít những người may mắn. Nó là một khả năng mà tất cả chúng ta có thể trau dồi cho chính bản thân mình. Chúng ta nghĩ, mình cần bao nhiêu thời gian để đánh giá tình trạng của một mối quan hệ vợ chồng? Vài tháng trời, vài năm hay chỉ cần 3 phút? Và để hiểu tính cách của một con người, chúng ta sẽ chọn cách cùng họ đi ăn, ngồi nói chuyện với họ hàng giờ liền, hay chỉ cần ghé qua và quan sát nơi họ sống trong vòng 15 phút. Đó là chủ đề tiếp theo mà tác giả phân tích trong cuốn sách này. Thuyết những lát cắt mỏng. Vài năm trước, một cặp vợ chồng trẻ đã đến trường Đại học bang Washington để tham gia vào thí nghiệm của chuyên gia tâm lý John Gottman. Họ trạc từ 20 đến 29. Một số nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm cho biết họ là một đôi khá thích hợp, thông minh, lôi cuốn, khôi hài, với cách nói chuyện châm biếm. Điều này được thể hiện rõ qua cuốn băng video mà Gottman thu được từ cuộc thí nghiệm. Người chồng tên là Bill có phong cách vui vẻ dễ mến. Cô vợ Susan là một người hóm hỉnh sắc sảo. Người ta đưa họ đến nơi làm việc của Gottman, một căn phòng nhỏ trên tầng 2 của tòa nhà. Ở đó, trên một bục cao, họ ngồi trên 2 chiếc ghế xoay cách nhau khoảng 1,5 mét. Cả hai cùng có các điện cực và bộ cảm biến gắn trên ngón tay và tai để đo nhịp tim, lượng mồ hôi và nhiệt độ da. Dưới ghế là một đồng hồ đo dao động, được đặt trên sàn để đo các cử động của mỗi người. Hai camera hướng vào từng người, ghi lại tất cả những gì họ đã nói và làm. Trong vòng 15 phút, với chiếc camera quay xung quanh, họ được đề nghị để tranh luận về các chủ đề đã gây ra bất đồng trong cuộc hôn nhân của hai người. Đối với cả Bill và Sue, thì vấn đề nằm ở con chó. Họ sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng gần đây lại vừa nuôi thêm một con chó rất to. Trong 15 phút, họ tranh luận về những gì nên làm để giải quyết chuyện này. Ít nhất vào lúc đầu thì cuốn băng video ghi lại cuộc nói chuyện của Bill và Sue có vẻ giống với các cuộc nói chuyện hàng ngày của các cặp vợ chồng bình thường. Không ai nổi nóng, không có sự cãi lộn, không sự đổ vỡ. Chỉ đơn giản là tôi không thích chó, là câu mà Bill bắt đầu câu chuyện với giọng điệu hoàn toàn chấp nhận được. Anh ấy phàn nàn chút ít, nhưng là về con chó chứ không phải về Susan. Susan cũng vậy, nhưng đã có thời điểm họ hoàn toàn quên rằng họ đang ở trong cuộc thử nghiệm. Sue nói, anh yêu, con chó chẳng có mùi gì hết. Thế em đã thấy mùi của nó hôm nay chưa? Em đã thấy rồi, rất thơm. Em đã vuốt ve nó mà tay em chẳng có mùi khó chịu hay len luốc gì cả. Và anh cũng thế, anh sẽ không thấy bạn đâu. Vâng, nhưng chó rốt cuộc nó vẫn chỉ là chó thôi. Nó chưa bao giờ bị bẩn, anh hãy cẩn thận với lời nói của anh đấy. Không, chính em mới là người phải cẩn thận. Chính anh đấy, đừng có bảo con chó của tôi bẩn. Bạn có thể thấy gì về cuộc hôn nhân của Sue và Bill qua cuộn băng dài 15 phút trên? Liệu chúng ta có thể dự đoán mối quan hệ của họ có kéo dài lâu hay không? Tôi nghi ngờ rằng hầu hết chúng ta đều sẽ nói rằng cuộc nói chuyện về con chó không nói nên điều gì bởi quá ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân nào cũng vậy, thường được đánh giá qua nhiều thứ khác quan trọng hơn như tiền bạc, chuyện chăn gối, con cái, công việc hay mối quan hệ với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Để hiểu rõ về một cặp vợ chồng, chúng ta dường như phải quan sát họ qua nhiều tuần, nhiều tháng và thấy họ trong mọi tình huống, hạnh phúc, mệt mỏi, tức tối, vui mừng, suy sụp tinh thần, chứ không chỉ qua cuộc nói chuyện phiếm và thoải mái như của Bill và Sue. Nhưng John Gottman đã chứng minh rằng không cần phải nhiều đến vậy. Từ những năm 80, Gottman đã tiến hành thử nghiệm hơn 3.000 cặp vợ chồng giống như Bill và Sue. Mỗi cặp khi thử nghiệm đều được video ghi hình và kết quả được phân tích dựa trên cái mà Gottman được gọi là SPAFF, có nghĩa là một hệ thống mã hóa có 20 mã riêng biệt tương ứng với mọi cảm xúc mà các cặp vợ chồng có thể biểu hiện trong suốt cuộc nói chuyện. Ví dụ, mã số 1 biểu thị sự phẫn nộ, số 2 là khinh rẻ, giận dữ, số 7, vân vân. Trên cơ sở các tính toán đó, Gottman đã chứng minh được một cái gì đó rất đáng chú ý. Nếu ông ấy phân tích cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng kéo dài 1 giờ đồng hồ, thì ông có thể dự đoán rằng trong 15 năm tới một cặp vợ chồng còn sống chung với nhau nữa hay không với độ chính xác là 95%. Còn nếu quan sát trong 15 phút thì độ chính xác khoảng 90%. Mới đây một giáo sư cùng làm việc với Gottman tên là Sibyl Carrier, người đang nghiên cứu các cuộn băng video, khám phá ra rằng chỉ cần 3 phút quan sát cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng, họ vẫn có thể dự đoán với độ chính xác khá cao cặp nào sẽ ly hôn và ai sẽ gây ra chuyện này. Kết quả của một cuộc hôn nhân có thể dự đoán trong thời gian ngắn hơn nhiều so với những gì mà con người ta có thể hình dung. Gottman đã dạy cho chúng ta nhiều điều về vai trò then chốt của sự nhận thức nhanh nhạy, được biết đến qua thuật ngữ lát cắt mỏng, có nghĩa là chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng, ám chỉ đến khả năng tìm thấy các khuôn mẫu trong tình huống và hành động dựa trên những lát cắt kinh nghiệm của tiềm thức con người. Vậy liệu một cuộc hôn nhân có thể được hiểu rõ chỉ trong một lần ngồi làm thử nghiệm? Vâng, có thể lắm, và người ta cũng có thể áp dụng trong nhiều những tình huống có vẻ phức tạp khác nữa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về bí quyết để đạt được tỷ lệ thành công như của Gottman. Gottman đã khám phá ra rằng mỗi cuộc hôn nhân đều có một dấu hiệu riêng mà chúng ta có thể tìm được bằng cách thu thập những thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề tình cảm từ mối tác động qua lại giữa hai vợ chồng. Nhưng trong phương pháp nghiên cứu của Gottman, còn có một chi tiết nữa rất thú vị, đó là cách ông giải quyết để đơn giản hóa công việc dự đoán. Tôi không hình dung ra mức độ phức tạp của vấn đề cho đến khi chính tôi thử áp dụng phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng để đánh giá các cặp vợ chồng. Tôi đã lấy một trong những cuốn băng của Gottman. Cuốn băng này có 10 đoạn phim mỗi đoạn kéo dài 3 phút, ghi lại cuộc nói chuyện của các cặp vợ chồng khác nhau. Tôi được cho biết trước rằng, trong vòng 15 năm sau khi cuộc nói chuyện của họ được quay, một nửa các cặp vợ chồng này đã ly hôn, một nửa còn lại vẫn ở bên nhau. Liệu tôi có thể dự đoán cặp nào đã ly hôn và cặp nào vẫn duy trì được hạnh phúc không? Tôi khá tự tin là mình có thể. Nhưng tôi đã lầm. Kết quả dự đoán của tôi rất tồi. Tôi chỉ trả lời đúng 5 trường hợp. Điều đó có nghĩa là kết quả mà tôi đạt được cũng chỉ như nhờ áp dụng phương pháp tung đồng xu sắp ngửa mà thôi. Tôi gặp khó khăn khi vấp phải một thực tế là trong những cuộc nói chuyện, bao giờ cũng có một người áp đảo người kia. Người chồng thường nói một cách thận trọng e dè, trong khi người vợ lại trả lời hết sức bình thản. Một vài cảm xúc thoáng qua lướt nhanh trên khuôn mặt cô ta. Người chồng bắt đầu nói một điều gì đó rồi dừng lại. Cô ta quắc mắt nhìn với vẻ cau có. Anh chồng cười, rồi trong phòng lại có tiếng lẩm bẩm. Những cái cau mày xuất hiện. Tôi thường tua lại đoạn băng để xem lại lần nữa, và mỗi lần như thế tôi lại thu được thêm nhiều thông tin hơn. Tôi đã nhận ra dấu hiệu thoáng qua của tiếng cười hay những thay đổi rất nhỏ trong giọng điệu. Tất cả những điều đó đối với tôi là quá nhiều. Trong tâm trí, tôi đang cố gắng một cách điên rồ để xác định tỷ lệ cảm xúc giữa tích cực và cảm xúc tiêu cực. Nhưng cái gì được gọi là tích cực còn cái gì là tiêu cực? Qua đoạn băng của Bill và Sue, tôi đã hiểu rằng có rất nhiều dấu hiệu được cho là tích cực, nhưng trên thực tế lại là tiêu cực. Và tôi cũng biết trong mã SBAFF có không ít hơn 20 trạng thái cảm xúc riêng rẽ. Bạn đã bao giờ thử theo dõi 20 cảm xúc khác nhau trong cùng một lúc chưa? Bây giờ cứ cho rằng tôi không phải là nhà tư vấn cho các cặp vợ chồng. Như khi đưa cho gần 200 bác sĩ chuyên khoa gia đình, các nhà nghiên cứu về hôn nhân, các chuyên gia giải đáp những vấn đề riêng tư và các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, cũng như những người vừa mới cưới, những người vừa mới ly hôn hay những người đã trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong một thời gian dài. Nói một cách khác, tất cả 200 người này đều có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đình hơn tôi. Cũng cùng cuộn băng đó, thì độ chính xác trong những dự đoán của họ đưa ra cũng chỉ thấp hơn hoặc ngang bằng so với kết quả dự đoán của tôi mà thôi. Nhìn chung, tỷ lệ dự đoán chính xác của cả nhóm này là 53,8%. Con số này chỉ vừa vượt trên mức 50-50. Trên thực tế đã tồn tại một khuôn mẫu không mang nhiều ý nghĩa. Trong vòng 3 phút đó, có quá nhiều điều xảy ra rất nhanh chóng đến nỗi mỗi chúng ta không kịp tìm ra được khuôn mẫu của chúng. Tuy nhiên, Gottman không phải gặp rắc rối như thế. Ông có thể áp dụng phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng để đánh giá các cuộc hôn nhân hiệu quả đến mức chỉ cần ngồi trong nhà hàng và nghe lén cuộc nói chuyện của một cặp vợ chồng là ông có thể phán đoán khá chính xác, xem họ có nên bắt đầu nghĩ đến chuyện thuê luật sư và thống nhất về quyền chăm sóc con cái hay không. Vậy Gottman đã thực hiện điều đó như thế nào? Ông nhận thấy không cần thiết phải chú ý đến tất cả mọi yếu tố. Việc đếm các chi tiết mang tính tiêu cực đã lấn át những suy nghĩ trong đầu tôi, bởi vì dưới tất cả mọi góc độ tôi đều nhìn thấy cảm xúc tiêu cực. Còn Gottman tuyển chọn kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Ông cho rằng mình có thể tìm ra nhiều thông tin cần thiết bằng cách tập trung vào cái mà ông gọi là tứ kỵ sĩ, bao gồm sự phòng vệ, bế tắc, chỉ trích và sự khinh thường. Thậm chí trên thực tế, trong 4 trạng thái tình cảm của tứ kỵ sĩ này, ông coi yếu tố khinh thường là quan trọng hơn cả. Nếu Gottman quan sát thấy trong cuộc hôn nhân một trong hai người có dấu hiệu khinh miệt người kia, thì đối với ông đó là dấu hiệu quan trọng nhất, chỉ ra rằng cuộc hôn nhân này đang gặp phải vấn đề rắc rối. Gottman nói, có thể bạn cho rằng sự chỉ trích mới là điều tệ hại nhất vì nó là sự chê trách tổng hợp trong tính cách con người. Nhưng thái độ khinh thường lại mang những đặc điểm hoàn toàn khác. Tôi có thể chỉ trích vợ mình. Em không bao giờ chịu lắng nghe gì hết, em thật là vô tâm và ích kỷ. Khi đó cô ấy sẽ phản đối lại để bảo vệ chính mình. Thái độ này sẽ không thể giải quyết được vấn đề của chúng tôi và cũng không phải là phương án hay để cải thiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nhưng nếu tôi nói với tư cách của kẻ bề trên thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn nữa. Và thông thường thái độ khinh thường nằm ở những câu nói của kẻ bề trên. Trong nhiều trường hợp thái độ này còn được thể hiện qua những lời lăng mạ như cô là con quỷ cái, đồ cặn bã. Đó là sự cố gắng đẩy người bạn đời xuống một vị trí thấp hơn mình. Thái độ khinh thường chính là sự áp đặt của một kẻ luôn tự coi mình là người bề trên, kẻ luôn tự coi mình đứng trên người khác. Gottman đã chỉ ra rằng, trên thực tế, sự hiện diện của thái độ khinh thường trong hôn nhân thậm chí còn có thể báo trước nhiều điều, chẳng hạn như người chồng hoặc người vợ bị cảm lạnh bao nhiêu lần. Nói một cách khác, nếu bạn yêu một người luôn có thái độ khinh thường đối với bạn, thì bạn sẽ thường xuyên bị căng thẳng đến mức điều này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của hệ thống miễn dịch. Sự khinh thường liên quan mật thiết đến sự căm phẫn, và cả thái độ khinh thường lẫn căm phẫn đều có xu hướng hắt hủi, loại trừ con người ta ra khỏi cộng đồng. Khi biểu lộ cảm xúc tiêu cực thì ở hai giới có sự khác nhau rất lớn. Phụ nữ thường hay chỉ trích hơn, trong khi nam giới rất có nhiều khả năng sẽ dẫn cuộc xích mích giữa hai vợ chồng đi đến chỗ bế tắc hơn. Chúng tôi nhận thấy rằng khi phụ nữ bắt đầu đề cập đến một vấn đề, thì người đàn ông sẽ tức tối bỏ đi. Thế là cô ta lại càng chỉ trích, đay nghiến nhiều hơn nữa, và mọi chuyện trở thành một chiếc vòng luẩn quẩn. Nhưng nếu một trong hai phía tỏ thái độ khinh thường, thì sẽ không có bất kỳ sự khác biệt về giới nào trong hành vi cư xử của cả hai người đàn ông và đàn bà. Thái độ khinh thường là trạng thái cảm xúc đặc biệt, nếu bạn có thể đo được mức độ của nó. Bạn sẽ không cần đến những thông tin quá chi tiết trong mối quan hệ của các cặp vợ chồng. Tôi cho rằng đây chính là phương thức hoạt động của tiềm thức. Khi chúng ta nảy ra quyết định hay khi xuất hiện linh cảm, tiềm thức sẽ thực hiện công việc giống như công việc của Gottman đang làm. Trong khi chúng ta chú ý đến những điều thực sự quan trọng, thì tiềm thức sẽ sàng lọc, phân tích tình huống diễn ra trước mắt, từ đó bỏ qua những chi tiết không liên quan. Và thật sự thì tiềm thức của chúng ta rất giỏi trong lĩnh vực này. Nó hoạt động hiệu quả tới mức các suy nghĩ theo phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng, thường đưa ra những câu trả lời có độ chính xác cao hơn các suy nghĩ kỹ càng và thấu đáo. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cân nhắc tôi vào một vị trí công việc nào đó. Bạn đã xem bản sơ yếu lý lịch của tôi và cho rằng tôi có đủ các kỹ năng cần thiết. Nhưng bạn vẫn muốn tìm hiểu xem liệu rằng tôi có đúng là người phù hợp với công ty của bạn hay không. Liệu tôi có làm việc chăm chỉ không? Có trung thực, sáng tạo không? Để trả lời cho câu hỏi này, sếp của bạn đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là gặp gỡ tôi hai lần mỗi tuần trong vòng một năm. Có thể là đi ăn trưa, ăn tối hay đi xem phim, cho tới khi bạn trở thành một trong những người bạn thân thiết của tôi. Lựa chọn thứ hai là tạt vào thăm gia đình tôi khi tôi không có nhà và dành ra khoảng nửa giờ để quan sát xung quanh. Bạn sẽ chọn phương án nào? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên là bạn sẽ chọn phương án thứ nhất. Đây là lối suy nghĩ theo kiểu những lát cắt dày. Bạn càng dành nhiều thời gian tiếp xúc với tôi, càng thu thập được nhiều thông tin, bạn sẽ càng có cơ sở để đánh giá tính cách của tôi, đúng không? Tôi hy vọng rằng cho đến lúc này chí ít thì bạn cũng phải có một chút, nếu không muốn nói là đủ tin tưởng để hoài nghi cách tiếp cận này. Bởi vì theo chuyên gia tâm lý Samuel Gosling, việc phán xét nhân cách của một con người là ví dụ rất điển hình, minh chứng cho hiệu quả không ngờ của phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng. Gosling đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm của ông bằng một nghiên cứu về tính cách con người trên 80 sinh viên đại học. Để thực hiện thí nghiệm này, ông sử dụng một bản câu hỏi điều tra được đánh giá cao mà ông gọi là bản kê 5 yếu tố lớn. Bản kê này đánh giá con người qua 5 khía cạnh. 1. Tính hướng ngoại. Bạn là người cởi mở hay kín đáo, vui vẻ hay dè dặt. 2. Sự tán thành. Bạn là người dễ có niềm tin hay đa nghi, luôn giúp đỡ mọi người hay giữ thái độ bất hợp tác. 3. Sự tận tâm, chu đáo. Bạn là người ngăn nắp hay bừa bộn, kỷ luật tự giác hay thiếu quyết tâm, ngại khó. 4. Sự ổn định của cảm xúc. Bạn là người lo nghĩ hay điềm tĩnh, kiên định hay dễ dao động. 5. Sự cởi mở, tiếp thu cái mới. Bạn là người giàu trí tưởng tượng hay là người thực tế, không viển vông, không lệ thuộc hay dễ thích ứng. Sau đó Gosling để cho những người bạn thân của 80 sinh viên đó điền vào một bảng câu hỏi tương tự. Khi bạn bè đánh giá chúng ta dựa trên bảng kê 5 yếu tố lớn, Gosling muốn biết độ chính xác của những đánh giá đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhận xét khá chính xác. Đối với chúng ta, những người bạn này đã có một lớp cách kinh nghiệm rất dày và đã chuyển chúng thành những cảm nhận chân thực để phán đoán con người chúng ta. Sau đó, Gosling lặp lại quá trình, nhưng lần này ông không tiến hành thí nghiệm trên những người bạn thân nữa mà sử dụng những người hoàn toàn xa lạ. Họ phải đưa ra nhận xét về các sinh viên thậm chí chưa từng gặp mặt. Tất cả những gì họ được tận mắt chứng kiến là ký túc xá của các sinh viên. Gosling đưa cho những người xa lạ đó các bìa kẹp hồ sơ và yêu cầu họ trong vòng 15 phút quan sát xung quanh, trả lời một chuỗi các câu hỏi cơ bản về tính cách chủ nhân của căn phòng trong phạm vi 5 câu hỏi lớn. Gosling cho biết, tôi đang cố gắng nghiên cứu những ấn tượng hàng ngày của con người, vì vậy tôi đã tuyệt đối không cho họ biết mục đích của cuộc thí nghiệm. Tôi chỉ nói, đây là một bảng các câu hỏi mà các bạn cần trả lời. Hãy vào trong căn phòng nghe ngóng, quan sát thật kỹ lưỡng. Tôi thực sự muốn xem xét quá trình hình thành các phán xét mang nặng tính trực giác. Họ đã thực hiện công việc như thế nào? Gần như những người quan sát phòng ngủ không thể sánh được với những người bạn của chủ nhân trong việc đánh giá tính hướng ngoài. Nếu muốn biết một người có sôi nổi hay không, thì rõ ràng phải trực tiếp gặp mặt người đó. Những người bạn cũng có những nhận xét chính xác hơn đôi chút khi đánh giá về sự tán thành, thái độ giúp đỡ mọi người và tỏ ra đáng tin cậy đối với người khác. Tôi nghĩ điều này không phải là không có ý nghĩa, nhưng về ba đặc điểm còn lại trong năm tóm tắt lớn thì những người xa lạ với sự trợ giúp từ chiếc bảng kẹp hồ sơ tỏ ra trội hơn. Họ tỏ ra chính xác hơn khi đo mức độ tận tâm, chu đáo và chính xác hơn nhiều khi đo dự đoán về cả hai tính cách còn lại của sinh viên là sự ổn định trong cảm xúc cũng như thái độ cởi mở tiếp thu cái mới. Như vậy, sau khi cân nhắc kỹ càng, những người không quen biết với các sinh viên đã kết thúc công việc với hiệu quả cao hơn nhiều. Điều này cho thấy rằng một người chưa từng gặp mặt hoàn toàn có thể chỉ mất 2 giờ đồng hồ hình dung, tưởng tượng cũng có thể hiểu rõ về bản chất con người chúng ta hơn những người mà ta đã quen biết qua nhiều năm. Nào, bây giờ thì bạn đã có thể quên hẳn cách tìm hiểu về người khác qua việc dành thời gian gặp gỡ và ăn trưa được rồi đấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu xem tôi có là một nhân viên tốt hay không, thì vào một ngày nào đó, hãy tạt qua nhà tôi mà ngó nghiêng quan sát nhé. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, tôi cho rằng bạn sẽ nghĩ những kết luận của Gosling khó có thể tin cậy được. Nhưng sự thật đúng là như vậy, cho dù người ta chưa biết về các bài học của Gottman. Đây chỉ là một ví dụ khác minh chứng cho sự hiệu quả của phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lá cắt mỏng mà thôi. Những người quan sát đã xem xét các đồ dùng cá nhân riêng tư nhất của sinh viên, trong khi đó đồ dùng cá nhân của chúng ta lại chứa đựng một lượng lớn thông tin lớn rất có giá trị. Chẳng hạn, theo Gottman, phòng ngủ thể hiện 3 manh mối về tính cách của chủ nhân căn phòng. Đầu tiên là sự khẳng định nhân dạng. Đó là những ấn tượng khó phai về hình ảnh của bản thân mỗi người trong mắt người khác. Bản sao được đóng khung của trường đại học Harvard là một ví dụ. Tiếp theo là mặt tiêu cực trong hành vi được xác định qua những manh mối về sự sơ suất cầu thả, thể hiện trong một số thói quen chẳng hạn như quần áo bẩn chưa giặt vứt trên sàn nhà hoặc bộ sưu tập đĩa CD sắp xếp theo thứ tự ABC. Cuối cùng là khả năng điều khiển ý nghĩ và cảm xúc. Đó là những thay đổi chúng ta tạo ra trong không gian riêng tư nhất, tác động đến cách chúng ta cảm nhận về nơi ở của mình. Chẳng hạn đặt một cây nến tỏa hương thơm ở góc phòng, hay sắp xếp khéo léo chồng gối trang trí trên giường ngủ. Nếu bạn quan sát thấy bộ đĩa CD sắp xếp theo thứ tự chữ cái, treo trên tường là tấm bằng tốt nghiệp Đại học Harvard, một nén hương trầm đặt trên bàn, và quần áo chưa giặt chất đống gọn gàng trong chậu, thì ngay lập tức bạn sẽ có những đánh giá chính xác về một phương diện nào đó trong tính cách của chủ nhân căn phòng. Mà nếu chỉ bằng cách gặp mặt trực tiếp thì bạn không thể nào thấu đáo được. Như vậy, một cái nhìn thoáng qua vào không gian riêng tư cũng nói lên nhiều điều, hoặc thậm chí còn hơn hàng giờ phơi mình ở nơi công cộng. Bất kỳ ai đã từng xem xét giá sách của người bạn trai hay bạn gái mới, hoặc nhìn vào trong tủ thuốc của họ, hoàn toàn có thể hiểu rõ vấn đề này. Dẫu rằng những thông tin không thu thập được khi quan sát đồ dùng cá nhân của một người nào đó cũng rất quan trọng khi không gặp được người đó trực tiếp. Những gì cần tránh là không để cho tất cả các mẫu thông tin không liên quan, khó hiểu và phức tạp, đánh lạc hướng óc phán đoán. Hầu hết chúng ta sẽ khó tin rằng một ông trọng tài nặng 275 bao là khoảng 125 cân lại có thể là một người sắc sảo sáng suốt. Nguyên nhân là ở chỗ chúng ta không thể tránh khỏi lối suy nghĩ dập khuôn của một cổ động viên ngờ ngợ. Nhưng nếu tất cả chúng ta quan sát giá sách và cách trang trí trên tường trong nhà ông ta, thì chúng ta đã không mắc phải những sai lầm tương tự như vậy. Những gì mà con người nói về chính mình cũng có thể rất khó hiểu, vì một lý do đơn giản rằng hầu hết mọi người đều hơi quá lạc quan về bản thân. Đó là lý do tại sao khi đánh giá bản chất một người nào đó, chúng ta lại không hỏi họ một cách thẳng thừng xem họ nghĩ mình là người như thế nào. Chúng ta đưa cho họ một bảng các câu hỏi, chẳng hạn như năm tóm tắt lớn, rồi một cách cẩn trọng chúng ta cố gắng moi được những thông tin cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân mà Gottman không lãng phí thời gian để yêu cầu các cặp vợ chồng trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ. Họ sẽ dối vì họ cảm thấy lúng túng ngại ngùng, hay quan trọng hơn, họ không muốn phải đối mặt với sự thật. Họ có thể đang lặn ngục khổ sở trong mối quan hệ, họ cũng có thể đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc đến nỗi họ không thể diễn tả chính xác về mối quan hệ của mình. Sibyl Carrier nói rằng, đơn giản chỉ vì các cặp vợ chồng không có ý thức được họ đang bị dò xét tình cảm. Sau khi đi lại cuộc nói chuyện của họ qua máy quay phim, chúng tôi chiếu lại cho họ xem. Chúng tôi đã hỏi xem họ cảm nhận được điều gì qua cuộc thí nghiệm. Và họ thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân. Một phụ nữ mà chúng tôi đánh giá là người rất dễ xúc động, lại cho rằng mình chẳng bao giờ có bất kỳ khái niệm nào về cảm xúc. Cô ta cho biết cô ta luôn nghĩ mình là người khắc kỷ và luôn giữ kín mọi chuyện mà không thổ lộ với bất kỳ ai. Rất nhiều người giống như vậy. Họ thường nghĩ về mình hoặc là quá lên hoặc là tiêu cực hơn so với thực tế. Chỉ khi xem xét đoạn băng họ mới nhận ra rằng mình đã sai lầm khi đánh giá về bản thân. Nếu như những cặp vợ chồng không ý thức được họ đang bị người khác dò xét tình cảm, vậy thì việc trực tiếp đặt ra cho họ các câu hỏi có mang lại nhiều hiệu quả không? Không nhiều, và đây chính là nguyên nhân khiến Gottman đã đề nghị họ tranh luận về những vấn đề liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Chẳng hạn về con vật cưng nuôi trong nhà, ông quan sát tỉ mỉ hành động của các cặp vợ chồng này qua những tiêu chuẩn đánh giá gián tiếp như dấu hiệu đáng chú ý từ những xúc động thoảng qua trên khuôn mặt từng người, tình trạng căng thẳng thể hiện qua tuyến mồ hôi trong lòng bàn tay, sự tăng nhanh nhịp tim hay sự thay đổi giọng điệu tinh tế ẩn chứa bên trong cuộc tranh cãi. Gottman phát hiện ra rằng cách tiếp cận vấn đề từ một phía sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn cách tiếp cận trực tiếp. Qua hai video trước, chúng ta đang tiếp cận những người có phán đoán nhạy bén, có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nhưng khi ta yêu cầu họ giải thích tại sao họ lại đưa ra được những quyết định như vậy, thì gần như là họ không thể trả lời. Đó chỉ là những cảm giác hay là những linh cảm mà họ có được, và điều này nghe thật huyền bí. Tuy nhiên, tác giả đã định nghĩa cái được gọi là linh cảm huyền bí đó bằng một thuật ngữ, tiềm thức thích nghi. Tiềm thức thích nghi được coi là một loại máy tính khổng lồ, có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu chúng ta cần một cách âm thầm và nhanh chóng để duy trì hoạt động của con người. Khi bạn bước ra ngoài đường bỗng nhiên nhận ra rằng có một chiếc xe tải đang lao về phía bạn, liệu bạn có thời gian để xem xét tất cả khả năng mà bạn có thể chọn lựa không? Dĩ nhiên là không thể. Rồi trong video thứ hai, mình đã tóm tắt phần giải thích của tác giả là cái tiềm thức thích nghi đó hoạt động như thế nào bằng thuyết những lát cắt mỏng. Những lát cắt mỏng là khả năng tìm thấy các khuôn mẫu trong tình huống và hành động dựa trên những kinh nghiệm của tiềm thức. Hay nói một cách ngắn gọn, đó là cách thu được kiến thức lớn từ những hiểu biết nhỏ. Và trong video thứ ba này, chúng ta sẽ làm rõ khái niệm kinh nghiệm của tiềm thức là gì và những thứ gì tác động lên kinh nghiệm đó qua 6 thí nghiệm được trích dẫn sau. Thí nghiệm 1. Nhà tâm lý John Park đã làm một thí nghiệm như sau. Họ đã sử dụng một nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp làm đối tượng nghiên cứu và đưa cho mọi thành viên trong nhóm một trong hai bài kiểm tra sắp xếp các từ xáo trộn thành câu có nghĩa. Bài kiểm tra đầu tiên được đưa cho nhóm đầu tiên, rải rác các từ như xông xáo, dũng cảm, thô lỗ, áy náy, làm phiền, vào bừa, xâm phạm. Và bài kiểm tra thứ hai đưa cho nhóm thứ hai với các từ như tôn trọng, chu đáo, đánh giá cao, nhẫn nại, nhường đường, lịch sự và nhã nhặn. Hai bài kiểm tra không có nhiều từ tương tự na ná nhau, vì vậy các sinh viên đều nắm bắt được thông tin đưa ra. Sau khi làm xong bài kiểm tra chỉ mất 5 phút, các sinh viên được hướng dẫn đi xuống phòng đợi và nói với người điều khiển cuộc thử nghiệm để thực hiện tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, mỗi khi có một sinh viên đến văn phòng, bác phải đảm bảo được rằng người điều khiển thử nghiệm đó rất bận rộn. Họ đang bị giữ chân trong cuộc đối thoại với một người khác, đứng ở hành lang và chặn cửa ra vào văn phòng. Bác muốn xem thử liệu rằng những sinh viên được trang bị những từ ngữ lịch sự có mất nhiều thời gian để xen vào cuộc nói chuyện giữa người điều khiển thí nghiệm và người đồng mưu hơn những sinh viên được cung cấp những từ ngữ thô lỗ không. Bác hiểu rõ về sức mạnh kỳ lạ của các tác động của tiềm thức đến mức ông cảm thấy rằng các tác động này sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng ông cũng cho rằng các tác động sẽ là nhỏ. Trước đó, khi bác tham gia ủy ban tán thành các thử nghiệm với người của trường Đại học New York, ủy ban này yêu cầu ông phải cam kết rằng ông sẽ giảm bớt thời gian cho cuộc nói chuyện trong phòng đợi xuống chỉ còn 10 phút. Bác nhớ lại rằng, khi họ nói điều đó, chúng tôi nhìn họ và nghĩ thầm, các ông chắc hẳn đang đùa. Điều buồn cười là chúng tôi sẽ đánh giá sự khác biệt ở hai nhóm này trong khoảng thời gian là 1/1000 giây. Ý tôi là, đây là những người New York, họ sẽ không chỉ đứng đó. Chúng tôi cho rằng có thể cuộc nói chuyện sẽ diễn ra khoảng một vài giây, hay nhiều nhất là một phút. Nhưng bác và các đồng nghiệp của ông đã nhầm. Những người được cung cấp những từ ngữ thô lỗ cuối cùng đã xen vào cuộc nói chuyện trung bình sau khoảng thời gian là 5 phút. Tuy nhiên, trong số những người được trang bị những ngôn ngữ lịch sự, có đến 82% không hề ngắt lời chút nào. Nếu như cuộc thí nghiệm không kết thúc sau 10 phút, ai biết được họ sẽ đứng trong phòng chờ bao lâu với nụ cười nhẫn nại và lịch sự trên khuôn mặt. Thí nghiệm 2. Hai nhà tâm lý học Claudie Steele và Joshua Aronson đã tạo ra một phiên bản thử nghiệm thậm chí còn mang tính cực đoan hơn. Họ sử dụng những sinh viên đại học người da đen và 20 câu hỏi được lấy từ kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi được chuẩn hóa, dùng trong công tác tuyển sinh vào các trường đại học. Khi những sinh viên này được yêu cầu xác định sắc tộc của mình trong một tờ câu hỏi điều tra trước khi kiểm tra, hành động đơn giản này cũng đủ để cung cấp cho họ tất cả những khuôn mẫu tiêu cực liên quan đến người Mỹ gốc Phi, cũng như các thành tích học tập. Và kết quả là số lượng những câu hỏi mà họ trả lời đúng giảm xuống chỉ còn một nửa. Với tư cách là một thành viên trong xã hội, chúng ta đặt niềm tin rất lớn vào những cuộc kiểm tra bởi vì chúng ta cho rằng chúng là một phương pháp đáng tin cậy, có thể chỉ ra được khả năng cũng như kiến thức của các thí sinh tham gia. Nhưng liệu điều này có đúng không? Nếu một học sinh da trắng đến từ một trường trung học tư thục có uy tín, đạt được số điểm trong kỳ thi SAT cao hơn so với một học sinh người da đen đến từ một ngôi trường nằm trong khu vực ổ chuột của thành phố, liệu lý do có phải là cô học sinh da trắng đó thực sự học giỏi hơn, hay là vì một người da trắng và được học ở một trường danh tiếng đã giúp cô ta thường xuyên được trang bị ý niệm về sự thông minh, nhanh trí? Aronson cho biết, sau này tôi có nói chuyện với những sinh viên người da đen này và tôi đã hỏi họ, có phải có điều gì đó làm giảm thành tích của bạn không? Có phải việc tôi yêu cầu bạn cho biết về sắc tộc của mình đã khiến bạn khó chịu không? Bởi vì rõ ràng rằng điều này đã tác động rất lớn đến thành tích của những sinh viên này. Tuy nhiên, họ luôn miệng nói không và những thứ như ông biết đấy, tôi chỉ nghĩ là tôi không đủ thông minh và nhanh nhẹn để làm tốt được bài kiểm tra này thôi. Thí nghiệm thứ 3. Ijenga là một nhà tâm lý và Fishman là một chuyên gia kinh tế. Họ đã tổ chức chương trình hẹn hò chớp nhoáng ở trường Columbia như sau. Theo yêu cầu, mỗi người đàn ông có 6 phút để nói chuyện với từng người phụ nữ. Những người phụ nữ sẽ ngồi suốt buổi tối, quay lưng vào tường trên những chiếc ghế thấp và dài được kê vòng quanh phòng. Trong khi đó, những người đàn ông sẽ đi xung quanh tới từng phụ nữ một và chuyển sang người kế tiếp khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết thời gian 6 phút. Tất cả những người tham gia đều được phát một huy hiệu, một số hiệu và một tờ giấy nhỏ có chỗ trống để điền vào. Theo hướng dẫn, nếu có cảm tình với ai đó sau 6 phút nói chuyện, họ sẽ phải đánh dấu vào ô nhỏ bên cạnh số hiệu của người đó. Nếu người được họ đánh dấu cũng đánh dấu vào số hiệu của họ, thì cả hai sẽ nhận được địa chỉ email của nhau trong vòng 24 giờ. Và trong một buổi tối hẹn hò chớp nhoáng như vậy, Iyenga và Fishman đặc biệt chú ý tới một phụ nữ trẻ, có làn da nhợt nhạt, mái tóc vàng xoăn và một người đàn ông trông rất mạnh mẽ với đôi mắt xanh và mái tóc nâu dài. Tôi không biết họ tên là gì, nhưng hãy cứ gọi họ là Mary và John. Trong suốt thời gian hai người nói chuyện, tôi đã để ý quan sát họ. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng Mary thực sự thích John và John cũng thực sự thích Mary. John ngồi xuống bên bàn của Mary, mắt họ không rời nhau. Mary e thẹn cúi đầu nhìn xuống, có vẻ như cô hơi lo sợ. Mary nghiêng người về phía trước trong chiếc ghế bành của mình, đứng ở bên ngoài nhìn vào có vẻ như đây là một trường hợp hấp dẫn tức khắc hoàn toàn chân thật. Nhưng liệu những đánh giá của Mary về con người John có tương ứng với con người mà Mary cho biết là cô trông đợi trước khi buổi tối bắt đầu không? Thật ra, lúc đầu Mary cho biết cô trông đợi một người đàn ông thông minh và thật thà. John là một người lôi cuốn và vui nhộn, nhưng anh ta không phải là người hết sức thật thà hay thông minh chút nào. Và một điều nữa, nếu trong buổi hẹn hò đó, tất cả những người đàn ông mà Mary thích đều lôi cuốn, vui nhộn hơn là thông minh và thật thà, thì vào ngày hôm sau khi được yêu cầu miêu tả về người đàn ông lý tưởng, Mary sẽ nói rằng cô thích những người đàn ông lôi cuốn và vui nhộn. Nhưng đó chỉ là kết quả của ngày hôm sau. Nếu một tháng sau bạn vẫn lặp lại câu hỏi này, Mary sẽ quay lại nói rằng cô ấy thích người đàn ông thông minh và thật thà. Hoàn toàn bình thường nếu bạn thấy khó hiểu với những gì tôi vừa nói đến ở trên. Đúng là rất rắc rối. Mary cho biết cô ấy mong muốn một mẫu người cụ thể. Nhưng sau đó cô lại được đưa đến một căn phòng có rất nhiều người đàn ông để cô chọn lựa. Cô ấy sẽ gặp được một ai đó mà mình thực sự thích. Và trong phút chốc cô ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về mẫu người đàn ông mà cô ấy chờ đợi. Nhưng khi một tháng trôi qua, cô ấy lại trở lại với mẫu hình mà cô ấy mong muốn lúc ban đầu. Vậy thì Mary thực sự muốn điều gì ở một người đàn ông? Khi tôi hỏi Iyenga câu hỏi này, cô ấy đã đáp, tôi cũng không biết nữa. Điều này cũng giống như câu hỏi, liệu chính bản thân tôi có phải là người như tôi vẫn miêu tả từ trước đó hay không? Iyenga ngừng lại và Fishman lên tiếng. Câu trả lời là không. Con người thật của tôi được thể hiện qua những gì mà tôi để lộ ra qua hành động của mình. Đó là những gì mà một nhà kinh tế học sẽ nói với anh. Iyenga trông có vẻ bối rối. Tôi không biết liệu đó có phải là điều mà một chuyên gia tâm lý sẽ nói hay không. Cả hai không thể đi đến một câu trả lời chung. Nhưng lúc này nguyên nhân là do không có câu trả lời nào giải đáp được chính xác vấn đề này. Mary đã có một ý niệm về những gì mà cô ấy mong đợi ở một người đàn ông. Và ý niệm đó không có gì là không đúng đắn. Nó chỉ không phải là một ý niệm hoàn chỉnh mà thôi. Miêu tả ban đầu của Mary là một hình mẫu lý tưởng được suy xét có ý thức. Đó là những gì Mary tin mình muốn khi cô ngồi xuống và nghĩ đến. Tuy nhiên, Mary không thể nắm chắc những tiêu chí mà cô ấy sử dụng để hình thành nên sở thích ngay trong phút giây đầu tiên đối diện với một người nào đó. Thí nghiệm thứ tư. Braden cũng tìm thấy vấn đề tương tự xảy ra với cầu thủ bóng chày Ted Williams. Có lẽ Williams là người đánh bóng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Một người đàn ông được sùng kính vì sự am hiểu và những pha xử lý sáng suốt trong các trận đấu bóng chày. Có một điều William luôn nói đến, đó là anh ta có thể nhìn thấy quả bóng ở phía trên cây gậy. Anh ta có thể tìm thấy đúng điểm tiếp xúc giữa gậy và bóng. Nhưng qua công trình nghiên cứu, Braden cho biết rằng đó là điều không thể. Tương tự như đối với môn tennis, trong khoảng cách 5 feet cuối trên đường bay của quả bóng đến một tay vợt, quả bóng nằm ở vị trí quá gần và lại bay quá nhanh nên tay vợt đó sẽ không thể nhìn thấy được. Lúc này quả bóng thực sự rất khó nhìn thấy. Điều này cũng đúng với môn bóng chày, không cầu thủ nào có thể nhìn thấy quả bóng hướng về phía trên cây gậy. Braden nói, tôi đã gặp Ted Williams một lần. Cả hai chúng tôi đều làm việc cho Sear và chúng tôi đều có mặt trong một sự kiện. Lúc đó tôi đã nói, này Ted, chúng tôi chỉ tiến hành một nghiên cứu để chứng minh rằng con người không thể chọn đúng điểm tiếp xúc khi quả bóng ở phía trên gậy được. Khả năng đó chỉ có 3 phần nghìn giây thôi. Và Ted đã rất trung thực. Anh ta nói, ồ, tôi đoán việc đó có vẻ đúng như điều tôi có thể làm được. Ted William có thể đánh quả bóng chày tốt hơn bất kỳ ai trong lịch sử của môn thể thao này. Và anh ta cũng có thể giải thích về cách chơi của mình một cách đầy tự tin. Nhưng những lời giải thích ấy không ăn khớp với hành động của anh ta. Cũng giống như những gì Mary mong muốn ở mẫu hình người đàn ông lý tưởng, không nhất thiết phải xuất hiện ở người đàn ông thu hút cô trong khoảnh khắc. Là con người, chúng ta gặp phải vấn đề trong việc kể lại những gì diễn ra trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chúng ta diễn ra quá nhanh, vì vậy chúng ta không thể bắt kịp và chúng ta không thể đưa ra lời giải thích hoàn chỉnh. Thí nghiệm thứ 5. Nhiều năm trước đây, chuyên gia tâm lý Norman Mayer đã treo hai đoạn dây thừng dài trên trần của một căn phòng chứa tất cả các loại dụng cụ, đồ đạc khác nhau. Hai sợi dây thừng này được đặt cách nhau một khoảng, sao cho nếu bạn giữ đầu một sợi dây thì bạn sẽ không thể tiến lại gần để chộp lấy đầu của sợi dây kia. Những người đặt chân vào căn phòng này đều được hỏi một câu giống nhau. Có bao nhiêu cách để bạn có thể tiến lại gần và thắt đầu của hai sợi dây này lại với nhau? Có bốn phương án để giải quyết được bài toán này. Phương án thứ nhất là kéo căng một sợi dây đến hết mức về phía sợi dây kia, rồi buộc nó vào một đồ vật như ghế bành chẳng hạn, sau đó đến và nắm lấy sợi dây thứ hai. Cách thứ hai là sử dụng một đoạn dây dài thứ ba như là dây thừng nhỏ để kéo giãn buộc nó vào đầu của một trong hai sợi dây, sao cho khoảng cách của nó vẫn đủ dài để kéo được đến sợi dây còn lại. Phương án tiếp theo là nắm lấy một sợi dây trong tay và dùng một đồ vật ví dụ như một gậy dài để kéo sợi dây kia về phía bạn. Mayer đã nhận ra rằng hầu hết mọi người đều dễ dàng tìm ra ba giải pháp này, nhưng chỉ có rất ít người tìm ra được cách giải quyết thứ tư. Đó là đánh đu một sợi dây về phía trước và sau như một quả lúc lắc, rồi sau đó chộp lấy đầu của sợi dây kia. Số còn lại đều rất bối rối không biết xử trí thế nào. Mayer để họ ngồi yên trong 10 phút, và sau đó ông đi ngang phòng về phía cửa sổ và tình cờ chạm vào một trong hai sợi dây, khiến cho nó đung đưa về sau rồi lại ra trước. Chắc chắn sau khi Mayer làm điều đó, hầu hết mọi người sẽ đột nhiên thốt lên, aha, và nghĩ đến giải pháp con lúc lắc. Nhưng khi Mayer yêu cầu tất cả những người này miêu tả cách họ tìm ra phương án giải quyết vấn đề, chỉ duy nhất một người đưa ra được lý do xác đáng. Như Mayer đã viết, họ nói những câu như nó chợt lóe lên trong óc tôi. Đó là phương án duy nhất còn lại. Đúng là tôi đã nhận ra sợi dây có thể đung đưa nếu tôi buộc một vật nặng vào nó. Có lẽ khóa học vật lý đã gợi ý cho tôi nghĩ đến phương án đó. Liệu những người này có nói dối không? Họ có cảm giác xấu hổ khi thừa nhận rằng họ chỉ tìm ra giải pháp sau khi đã được gợi ý? Câu trả lời là không. Rõ ràng rằng hành động gợi ý của Mayer tinh vi đến mức nó chỉ được thu nhận ở mức độ vô thức. Nó được xử lý âm thầm và bí ẩn. Vì vậy, khi bị yêu cầu đưa ra lời giải thích, tất cả những gì mà các đối tượng nghiên cứu của Mayer có thể làm là bịa đặt ra điều gì đó dường như là đáng tin cậy nhất đối với họ. Con người không hay biết gì về những thứ tác động lên hành động của họ, nhưng họ lại rất hiếm khi cảm thấy mình không biết. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này và nói câu tôi không biết thường xuyên hơn nữa. Trong thí nghiệm này, còn có bài học thứ hai cũng có giá trị tương đương. Các đối tượng nghiên cứu của Mayer đều không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đưa ra. Họ đều nản chí, họ ngồi đó trong 10 phút và chắc chắn nhiều người trong số họ cảm thấy họ đang trong tình trạng như khi trượt một kỳ thi quan trọng, rằng sự ngu dốt của họ đã bị vạch trần. Nhưng họ không hề ngu ngốc. Vì sao lại thế? Bởi vì tất cả mọi người trong căn phòng đó không phải có một trí óc mà là hai. Và cùng lúc trong khi trí óc tri giác của họ bị chặn lại, thì tiềm thức của họ lại xem xét tỉ mỉ căn phòng, phân tích chọn lọc các khả năng và xử lý mọi manh mối có thể nhận được. Và khoảng khắc nó tìm ra câu trả lời cũng là lúc nó hướng dẫn họ giải đáp vấn đề một cách thầm lặng và chắc chắn. Thí nghiệm thứ 6. Trong một vài năm trở lại đây, nhiều nhà tâm lý học đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hơn vai trò của những kiểu liên tưởng vô thức, hay còn gọi là liên tưởng ngầm, trong niềm tin cũng như trong hành động của chúng ta. Bài kiểm tra liên tưởng ngầm, gọi tắt là IAT, do Anthony Greenwald, Mazarin Banaji và Brian Nosek sáng tạo ra. Nó được thiết kế dựa trên những quan sát có vẻ hiển nhiên nhưng lại khá sâu sắc. Chúng ta kết nối những cặp đôi ý tưởng đã có quan hệ sẵn trong tâm trí của chúng ta nhanh hơn khi chúng ta kết nối những cặp đôi ý tưởng xa lạ. Ví dụ, dưới đây là một danh sách các tên riêng. Bạn hãy cố gắng trả lời thật nhanh tên nào là của nam và tên nào là của nữ. Đừng bỏ qua các từ và đừng lo lắng nếu bạn làm sai. John, Bob, Amy, Holly, Joan, Derek, Becky, Jason, Lisa, Matt, Sarah. Bài kiểm tra này rất dễ đúng không? Lý do giải thích là thậm chí chúng ta không phải đắn đo suy nghĩ liệu rằng đây là tên nam hay tên nữ khi đọc hoặc nghe đến John, Bob hay Holly. Tất cả chúng ta đều có mối liên tưởng mạnh mẽ từ trước giữa tên đầu tiên như John và giới tính nam, cũng như tên Lisa và giới tính nữ. Đây thực chất là một hoạt động khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một bài kiểm tra IAT. Nó tương tự như bài khởi động, ngoại trừ việc lúc này tôi sẽ trộn hai nhóm hoàn toàn tách biệt nhau vào cùng với nhau. Lại một lần nữa, hãy trả lời thật nhanh. Những danh từ sau đây, từ nào thuộc nhóm nam giới và nghề nghiệp? Lisa, Matt, hiệu dạch là chủ doanh nghiệp, John, thương nhân, Bob, nhà tư bản, Holly, Joan, tổ ấm, các công ty, anh chị em, Becky, Jason, bếp, công việc nội trợ, cha mẹ, Sarah, Derek. Tôi cho là hầu hết các bạn đều nhận thấy bài kiểm tra này có khó hơn một chút, nhưng các bạn sẽ vẫn hoàn thành việc đặt các từ vào nhóm từ khá nhanh. Bây giờ hãy thử tiếp bài kiểm tra. Hãy chọn ra những từ có liên quan tới nữ giới và nghề nghiệp. Em bé, Sarah, Derek, thương nhân, việc làm, John, Bob, Holly, trong nhà, trong gia đình, chủ doanh nghiệp, văn phòng, Joan, Becky, anh chị em họ, ông bà, Jason, tổ ấm, Lisa, công ty, Matt. Liệu bạn có nhận ra sự khác biệt? Bài kiểm tra này có khó hơn chút ít so với bài kiểm tra trước đúng không? Nếu giống như hầu hết mọi người, khi nhóm chủ đề nghề nghiệp đi với nhóm nữ giới, thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để xếp cụm từ chủ doanh nghiệp vào nhóm nghề nghiệp so với khi chủ đề này được sắp xếp cùng với chủ đề nam giới. Đó là bởi vì những mối liên tưởng trong trí óc giữa phái mạnh với các khái niệm liên quan đến nghề nghiệp trong hầu hết chúng ta đều mạnh hơn nhiều so với mối liên tưởng giữa phái yếu với những ý niệm liên quan đến nghề nghiệp. Trong tâm trí của chúng ta, nhóm nam giới và nhà tư bản xuất hiện cùng lúc với nhau cũng như mối liên tưởng giữa tên John với nhóm nam. Nhưng khi tên nhóm chuyển thành nam giới hoặc gia đình, chúng ta sẽ phải dừng lại suy nghĩ trước khi quyết định chọn nhóm cho một từ như từ thương nhân, dù quá trình này chỉ diễn ra trong vài trăm mili giây. Tôi cũng đã từng làm bài kiểm tra này cho phần phân biệt chủng tộc. Tôi đã trả lời rằng tôi coi tất cả các chủng tộc đều bình đẳng như nhau, và tôi chắc hẳn hầu hết trong số các bạn cũng sẽ trả lời như thế. Khi đó bạn sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra. Bạn được yêu cầu rằng cần phải hoàn thành bài kiểm tra này nhanh hết sức có thể. Trước tiên là phần khởi động. Một loạt những tấm ảnh chân dung chạy nhanh trên màn hình của người da đen và người da trắng, cùng với những từ ngữ mang ý nghĩa xấu hoặc mang ý nghĩa tốt. Có lúc tôi còn đưa từ ngữ hoặc khuôn mặt vào một nhóm không đúng với ý định của mình. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có một cảm giác xấu hổ đang xâm lấn dần thâm tâm tôi. Tại sao tôi lại vấp phải khó khăn khi đặt những từ như vinh quang hay tuyệt vời vào nhóm mang ý nghĩa tốt khi nhóm này cặp đôi với người Mỹ gốc Phi. Hay ngược lại khi tôi đặt những từ ngữ xấu xa vào nhóm mang ý nghĩa xấu khi nhóm này được ghép đôi với nhóm người Mỹ gốc Âu. Tôi làm thêm bài kiểm tra lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, và rồi lần thứ tư, với hy vọng rằng cảm giác thành kiến tồi tệ đó sẽ biến mất. Tuy nhiên không có điều gì khác biệt xảy ra. Thành ra có đến hơn 80% những người đã từng làm bài kiểm tra này hoàn thành bài của mình với những mối liên tưởng thiên vị người da trắng. Điều này có nghĩa là để hoàn thành các câu trả lời khi được yêu cầu đặt những từ mang ý nghĩa tốt vào nhóm người da đen, họ phải bỏ ra một khoảng thời gian lâu hơn so với khi được yêu cầu xếp những từ mang ý nghĩa xấu vào nhóm người này. Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra với kết quả không hoàn toàn tệ lắm. Trong bài kiểm tra IAT về chủng tộc, tôi được đánh giá là có sự thiên vị vô thức vừa phải đối với người da trắng. Thế nhưng tôi lại là người mang một nửa dòng máu của người da đen. Mẹ tôi là người Jamaica. Vậy điều này có nghĩa là gì? Liệu có phải tôi là một kẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, một người có nguồn gốc da đen căm ghét chính bản thân mình hay không? Cũng không hẳn vậy. Kết quả trên cho thấy rằng thái độ của chúng ta đối với những vấn đề như chủng tộc hay giới tính diễn ra trên hai cấp độ. Đầu tiên, thái độ của chúng ta là có ý thức. Đó là cấp độ mà chúng ta chọn lựa để tin tưởng. Những thái độ này là các tiêu chuẩn cư xử mà chúng ta nói đến và chúng ta sử dụng chúng để điều chỉnh hành vi của bản thân một cách có chủ ý. Các hoạt động phân biệt chủng tộc ở châu Phi hay những đạo luật gây khó khăn cho người Mỹ gốc Phi khi tham gia bầu cử ở Nam Mỹ là những cách biểu thị sự phân biệt chủng tộc một cách có ý thức. Và khi chúng ta nhắc đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay cuộc đấu tranh vì quyền công dân, cấp độ này cũng là một kiểu phân biệt chủng tộc mà chúng ta thường nhắc đến. Nhưng bài kiểm tra IAT lại xem xét đến một điều khác. Nó xem xét cấp độ thứ hai trong thái độ của chúng ta. Quan điểm về chủng tộc ở cấp độ vô thức hay mối liên tưởng vô thức xuất hiện ngay lập tức trước khi chúng ta có thời gian để suy nghĩ. Và như tôi nói đến trong chương đầu tiên của quyển sách này, chúng ta thậm chí không thể nhận thức được về nó. Bộ máy xử lý thông tin khổng lồ hay chính là tiềm thức của chúng ta, lặng lẽ xử lý tất cả các dữ liệu có được từ những kinh nghiệm chúng ta đã thu được trước đó, từ những người mà chúng ta đã gặp, những bộ phim mà chúng ta đã xem, và rồi từ đó hình thành nên quan điểm của chúng ta. Đó là những gì đã lộ ra trong bài kiểm tra IAT. Điều ngạc nhiên ở đây là kiểu bài kiểm tra này cho thấy những thái độ sinh ra do tiềm thức có thể hoàn toàn không tương thích với những quan điểm có ý thức của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp của 50.000 người Mỹ gốc Phi tham gia làm bài kiểm tra IAT, cũng giống như tôi, có khoảng một nửa trong số họ có sự liên tưởng đối với người da trắng mạnh hơn so với những người da đen. Làm sao để chúng ta có thể ngăn chặn những mối liên tưởng đó? Chúng ta đang sống ở Bắc Mỹ. Tại đây, hàng ngày vây quanh chúng ta là những thông điệp văn hóa gắn người da trắng với những điều tốt đẹp. Mazarin Banerjee, giảng viên tâm lý học tại trường Đại học Harvard và là một trong những người đứng đầu trong công trình nghiên cứu IAT đã nói: "Bạn không phải là người quyết định những mối liên tưởng tốt đẹp về nhóm người trội hơn này, mà bạn được yêu cầu phải làm thế. Tất cả những thứ xung quanh bạn đều cho thấy nhóm người này đi đôi với những gì tốt đẹp. Mỗi khi bạn mở báo, bật tivi, bạn không thể trốn tránh khỏi điều này." Bài kiểm tra IAT không chỉ đơn thuần là một phương pháp trừu tượng đánh giá thái độ. Trong một số tình huống tự phát, nó còn là một dụng cụ dự báo rất hiệu quả về hành vi của chúng ta. Chẳng hạn như, nếu bạn luôn có những liên tưởng thiên vị cho người da trắng, điều này sẽ tác động đến cách bạn cư xử khi có sự hiện diện của một người da đen. Nó sẽ không ảnh hưởng đến những gì bạn lựa chọn để nói, để cảm nhận hay để thực hiện. Rất có khả năng bạn sẽ không nhận thức được rằng bạn đang thay đổi lối cư xử so với trường hợp bạn đang tiếp xúc với một người da trắng. Nhưng có lẽ bạn sẽ ít nghiêng người về trước hơn một chút. Bạn đưa mắt ra xa khỏi chỗ của anh ta hay cô ta, hơi co người lại, ít biểu hiện cảm xúc hơn, ít nhìn thẳng vào người đó hơn, đứng xa hơn một chút và cười ít hơn. Bạn e dè hơn, ăn nói kém lưu loát hơn và cũng không cười nhiều khi nghe những câu chuyện hài hước nữa. Liệu điều này có quan trọng không? Và câu trả lời tất nhiên là có. Giả sử cuộc nói chuyện là một cuộc phỏng vấn xin việc chẳng hạn, và nếu ứng viên tham gia phỏng vấn là người da đen, anh ta sẽ để tâm đến khoảng cách và những điều anh ta không chắc chắn. Điều này có thể thực sự khiến anh ta nghi ngờ về khả năng của bản thân, ít tự tin và ít cởi mở hơn đôi chút. Và lúc này bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có thể bạn sẽ có cảm giác rõ ràng rằng ứng viên đó không thực sự biết phải làm gì, hoặc có thể anh ta hơi nhút nhát, hoặc có một khả năng khác là anh ta không thực sự mong mỏi công việc này. Nói cách khác, ấn tượng vô thức ban đầu sẽ khiến bạn bắt đầu cuộc phỏng vấn trong sự thất vọng. Hay điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phỏng vấn một người cao ráo? Tôi tin chắc rằng một cách có ý thức thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ đối xử với những người có chiều cao khiêm tốn, bình đẳng như những người cao ráo vậy. Tuy nhiên, có rất nhiều bằng chứng cho thấy chiều cao thực sự có thể khơi dậy được một chuỗi những mối liên hệ vô thức theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là ở nam giới. Tôi đã thăm dò khoảng một nửa số công ty và tập đoàn nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, danh sách Fortune 500, và đưa cho mỗi công ty các câu hỏi về giám đốc điều hành của họ. Tôi chắc rằng sẽ chẳng ai ngạc nhiên khi số người da trắng đứng đầu các tập đoàn lớn lại chiếm số lượng áp đảo. Điều này rõ ràng đã phản ánh một thực tế rằng đang tồn tại một thành kiến ngầm nào đó. Và hầu như tất cả các vị giám đốc này đều rất cao. Họ có chiều cao trung bình là khoảng 1m8, cao hơn chiều cao trung bình của nam giới ở nước Mỹ là khoảng 8cm. Liệu đây có phải là quan điểm thành kiến có ý thức? Câu trả lời chắc chắn là không. Đây hoàn toàn là kiểu thành kiến vô thức mà bài kiểm tra IAT đã chỉ ra. Hầu hết chúng ta đều có những mối liên tưởng vô thức giữa khả năng lãnh đạo và những người có vóc dáng đường bệ. Chúng ta có ý thức về hình dáng bên ngoài của một nhà lãnh đạo và hình mẫu đó có tác động mạnh mẽ đến mức khi ai đó có đặc điểm phù hợp với hình mẫu này, chúng ta sẽ bỏ qua hoàn toàn những suy xét khác. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao có những người tài hèn sức mọn lại nắm giữ những chức vụ điều hành trong các công ty hay các tổ chức chưa? Đó là bởi vì những quyết định lựa chọn của chúng ta ít dựa trên lý trí hơn so với những gì chúng ta vẫn tưởng, ngay cả trong việc tuyển lựa ứng cử viên cho những vị trí quan trọng. Điều này được thể hiện rõ ở chỗ mỗi khi chúng ta nhìn thấy một người cao lớn là ngay lập tức họ sẽ để lại cho chúng ta những ấn tượng tốt đẹp. Vậy chúng ta nên làm gì với những sai lầm kiểu này? Các kiểu thành kiến chúng ta đang đề cập đến ở đây chưa đủ rõ ràng để giúp chúng ta dễ dàng định ra được giải pháp. Nếu như có một điều luật cho phép những quyển sách được viết rằng người da đen không thể được đối xử bình đẳng như một người da trắng, thì giải pháp hiển nhiên nhất là phải thay đổi điều luật đó. Nhưng sự phân biệt đối xử trong tiềm thức lại đòi hỏi những biện pháp giải quyết tinh tế hơn. Nếu có điều gì đó xảy ra bên ngoài nhận thức của con người, thì bạn sẽ cố định nó như thế nào đây? Câu trả lời ở đây là chúng ta nhất thiết phải có sự trợ giúp khi đối mặt với ấn tượng đầu tiên của mình. Chúng có thể bắt nguồn từ tiềm thức, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được. Chẳng hạn như khi bạn có thể tham gia làm bài kiểm tra IAT liên quan đến vấn đề chủng tộc và bạn cố gắng hết sức để có thể trả lời nhanh ở các nhóm phức tạp hơn và kết quả ở mỗi lần kiểm tra chẳng có chút khác biệt nào. Nhưng dù bạn có tin hay không, thì thời gian trả lời các câu hỏi của bạn sẽ thay đổi nếu trước khi bạn làm bài kiểm tra, tôi yêu cầu bạn nhìn bao quát một loạt các bức ảnh hay bài báo về những người như Martin Luther King, Nelson Mandela hay Colin Powell. Bất ngờ thay, việc liên tưởng những điều mang ý nghĩa tích cực với những người da đen dường như không còn khó khăn nữa. Ấn tượng ban đầu của chúng ta là kết quả của những kinh nghiệm bản thân và các tác động của môi trường sống. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi những ấn tượng đó. Hay nói cách khác, chúng ta có thể thay đổi cách thức chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng bằng việc thay đổi những điều đã trải qua, trong đó có bao gồm cả các ấn tượng này. Nếu bạn là một người da trắng, luôn muốn đối xử bình đẳng với người da đen trên tất cả các phương diện, tức là những người muốn chuỗi liên tưởng về người da đen của mình cũng tích cực như chuỗi liên tưởng về những người da trắng, thì một cam kết đơn giản thực hiện sự bình đẳng thôi là chưa đủ. Bạn cần thay đổi cuộc sống của mình để tạo được mối quan hệ thường xuyên với những người thuộc nhóm thiểu số, để không còn khó chịu với sự hiện diện của họ và để quen thuộc với những gì tốt đẹp nhất trong nền văn hóa của họ. Điều này sẽ giúp bạn không bị những do dự và lo lắng phản bội lại mình khi gặp gỡ, thuê nhân công, hẹn hò hay trò chuyện với một người thuộc nhóm thiểu số này. Nhận thức nhanh một cách nghiêm túc là thừa nhận sức mạnh kỳ diệu mà những ấn tượng đầu tiên tác động lên cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải đi những bước chủ động để chế ngự và điều chỉnh những ấn tượng này. Trong phần tiếp theo của cuốn Blink, tôi sẽ kể lại 3 câu chuyện về những người đã phải đối mặt với những hậu quả do ấn tượng ban đầu và những đánh giá vội vàng gây ra. Có một số người đã thành công, nhưng một số khác thì lại thất bại. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi, tất cả những người này đều cung cấp cho chúng ta những bài học quan trọng về các cách thức giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn và đi đến những giới hạn với sức mạnh kỳ diệu của phương pháp chia nhỏ vấn đề thành những lát cắt mỏng. Câu chuyện về Paul Van Ripper, một lãnh đạo quân sự với những thành công vang dội. Paul Van Ripper là một người cao gầy. Ông có giọng nói cọc cằn nhưng uy nghiêm. Bạn bè thường gọi ông bằng cái tên Rip. Năm Rip 12 tuổi, có lần trong lúc ba cha con đang ngồi trên xe ô tô, cha ông đã đọc được một câu chuyện trên tờ báo viết về chiến tranh Triều Tiên. Này các chàng trai, chiến tranh sắp kết thúc rồi. Tổng thống Truman đang điều động binh chủng lính thủy đánh bộ đến Triều Tiên. Từ đó trở đi, Rip đã quyết định sau này khi lớn lên, ông sẽ gia nhập vào quân đoàn lính thủy đánh bộ của Mỹ. Trong lần đầu tham gia chiến tranh tại Việt Nam, ông gần như đã bị đại bác xé làm đôi trong lúc đang giao chiến với một đơn vị của quân đội miền Bắc Việt Nam trên một cánh đồng ngoại vi Sài Gòn. Một trung sĩ dưới quyền Van Ripper phụ trách về kỹ thuật đã kể lại. Van Ripper có một căn phòng nhỏ để làm việc ngay giữa khu vực giao chiến của chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ở đó. Ông luôn luôn ở ngoài cánh đồng hoặc bên cạnh những bông keo của mình để suy nghĩ xem kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu trong túi có sẵn một tờ giấy là ông sẽ viết ngay các kế hoạch của mình lên đó. Và sau đó, mỗi khi có cuộc họp, ông sẽ lôi ra 7 hoặc 8 mẫu giấy nhỏ. Van Ripper là người nghiêm khắc và thẳng tính. Ông là nhà nghiên cứu chiến tranh có các quan điểm rõ ràng và mạch lạc. Người không chỉ đạo quân đội trên bàn làm việc mà thực hiện điều đó ngoài mặt trận. Đầu những năm 1990, lúc đó Van Ripper là hiệu trưởng của trường đại học quân đoàn lính thủy đánh bộ. Ông đã kết thân với Gary Glenn, là người đang điều hành một công ty cố vấn ở Ohio và là tác giả của cuốn sách có tựa đề Nguồn gốc của sức mạnh, một trong những tác phẩm kinh điển về cách ra quyết định. Glenn đã tiến hành nghiên cứu trên các y tá, các nhân viên tại khoa hồi sức cấp cứu, lính cứu hỏa và những người thường xuyên đưa ra quyết định trong tình trạng phải chịu áp lực lớn. Từ đó, một trong những kết luận mà ông rút ra là khi đưa ra quyết định, những người này không so sánh mọi khả năng có thể xảy đến một cách logic và có hệ thống. Các y tá, lính cứu hỏa trong những nghiên cứu của Glenn thường đánh giá tình huống hầu như ngay lập tức rồi hành động, dựa vào kinh nghiệm, trực giác và một loại mô phỏng gần đúng của trí óc. Đối với Van Ripper, điều đó dường như có thể diễn tả rất chính xác cách con người ra các quyết định trên chiến trường. Một lần, để thỏa mãn trí tò mò, Van Ripper và Glenn cùng một nhóm khoảng 12 người, bao gồm các tướng tá thuộc quân đoàn lính thủy đánh bộ, đã đáp máy bay tới sở giao dịch chứng khoán Mercantile ở New York. Van Ripper tự nhủ với mình rằng, ngoài sở chỉ huy trong thời kỳ chiến tranh ra, ông chưa bao giờ nhìn thấy một nơi nào huyên náo như thế này. Ông và các bạn có thể học hỏi được điều gì từ nơi đây? Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu ngày làm việc đã kết thúc, các vị tướng bước lên sàn giao dịch và bắt đầu trò chơi liên quan đến công việc kinh doanh. Sau đó họ đưa một nhóm các nhà giao dịch chứng khoán từ phố Wall tới căn cứ quân sự trên đảo Governor để tham gia trò chơi chiến tranh qua máy tính. Những nhân viên giao dịch chứng khoán chơi rất xuất sắc. Trò chơi này đòi hỏi họ phải quyết định dứt khoát, nhanh nhạy với một lượng thông tin hạn chế trong tình trạng chịu sức ép lớn. Dĩ nhiên đó là những điều liên quan đến công việc hàng ngày của họ. Sau đó Van Ripper đưa những con người này đến Quantico, đưa họ vào trong các xe tăng và yêu cầu họ thực hiện các bài tập bắn đạn thật. Đối với Van Ripper thì mọi chuyện dường như ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Về cơ bản, những người trí thức quá khổ đầu tóc bù xù này đã bị buộc phải tham gia vào một công việc tương tự với ban chỉ huy của quân đoàn lính thủy đánh bộ. Sự khác biệt duy nhất có chăng chỉ là ở chỗ một bên đặt cược vào tiền bạc, còn bên kia đặt cược vào mạng sống. Tôi còn nhớ lần đầu tiên những nhân viên giao dịch chứng khoán gặp gỡ các tướng tá quân đội. Đó là vào một bữa tiệc rượu cocktail. Tôi đã nhận thấy có điều gì đó thực sự khiến tôi giật mình. Trước mặt bạn là những chỉ huy lực lượng hải quân, hầu hết là các tướng 2-3 sao. Mà bạn biết một vị tướng hải quân thì trông như thế nào rồi đấy. Một số người chưa bao giờ đến New York. Bên cạnh đó là những nhân viên giao dịch chứng khoán người New York trẻ trung ở độ tuổi khoảng 20-30. Tôi quan sát căn phòng thấy có những nhóm từ 2 đến 3 người và nhóm nào cũng có các thành viên của cả hai bên. Chỉ có điều họ lại không tỏ ra khách sáo, họ trao đổi ý kiến, bàn luận sôi nổi với nhau rất tự nhiên thoải mái. Tôi tự nhủ rằng những con người này là những người bạn tâm giao, họ xử sự với nhau bằng tất cả sự kính trọng. Mùa xuân năm 2000, một nhóm các viên chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã có cuộc tiếp xúc với Van Ripper. Và thời điểm đó, ông đã nghỉ hưu sau những năm tháng dài tạo dựng được một sự nghiệp xuất sắc. Lầu Năm Góc đang đặt những viên gạch đầu tiên cho kế hoạch phát triển một loại trò chơi chiến tranh dùng để thử nghiệm các hình thức và chiến lược chiến tranh mới mà họ đặt tên là Thách Thức Thiên Niên Kỷ 2. Đây là trò chơi chiến tranh đồ sộ nhất, tốn kém nhất trong lịch sử. Cho đến lúc này, trò chơi đã đi đến những quyết định cuối cùng, khoảng tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2002, tức là 2 năm rưỡi. Trò chơi được hoàn thành với chi phí 250 triệu đô la. Số tiền còn lớn hơn tổng ngân sách chi cho quốc phòng ở một số nước. Trong kịch bản của Thách Thức Thiên Niên Kỷ, ở quốc gia nọ nằm gần vùng vịnh Persia, sau khi ly khai khỏi chính phủ, một chỉ huy quân đội xảo quyệt đã đe dọa nhấn chìm cả khu vực trong biển lửa chiến tranh. Hắn ta có quyền lực đáng sợ dựa trên lòng trung thành của con người với tôn giáo và với các sắc tộc. Hắn chứa chấp và bảo trợ cho 14 tổ chức khủng bố khác nhau và là hiểm họa chống lại nước Mỹ. Trong Thách Thức Thiên Niên Kỷ, Paul Van Ripper được đề nghị đóng vai tên chỉ huy xảo quyệt. Nhóm điều hành các trò chơi chiến tranh cho quân đội Mỹ được gọi là Lực lượng Liên quân hay đọc tắt là JFCOM. Tổ chức này có trụ sở là hai tòa nhà xây bằng bê tông nằm ở cuối con đường quanh co dẫn ra đường cái tại Suffolk, bang Virginia. Đây là nơi Lầu Năm Góc dùng để kiểm tra các ý tưởng, những thử nghiệm cũng như các tổ chức quân đội bằng những chiến lược quân sự mới. Kế hoạch thực hiện trò chơi chiến tranh này chính thức được khởi xướng vào mùa hè năm 2000. Cùng một lúc, JFCOM đã tập hợp hàng trăm các nhà phân tích, các chuyên gia về quân sự cũng như các chuyên viên phần mềm. Theo cách gọi trong trò chơi này, nước Mỹ và tất cả các đồng minh được gọi là đội xanh, còn kẻ thù được gọi là đội đỏ. JFCOM đã tạo ra một hồ sơ chứa toàn bộ thông tin của mỗi đội. Hồ sơ này bao gồm mọi thứ mà họ muốn biết về sức mạnh của đội mình cũng như của đối phương. Cuối tháng 7, cả hai phe có mặt tại Suffolk và bắt đầu tiến hành công việc trong những căn phòng lớn không có cửa sổ. Đây là những căn phòng dùng cho mục đích thử nghiệm, nằm tại tầng 1 tòa nhà chính của JFCOM. Các quân đoàn lính thủy đánh bộ, không quân, quân đội cùng các đơn vị hải quân đóng tại các căn cứ quân sự khác nhau xung quanh nước Mỹ được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng thi hành các mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy quân đội xanh và đội đỏ. Thỉnh thoảng khi đội xanh bắn tên lửa hoặc phóng phi cơ, thì trên thực tế, tên lửa đã thực sự phóng đi hoặc máy bay đã thực sự cất cánh. Bằng 42 mô hình máy tính riêng biệt mô phỏng mỗi hành động đó chính xác đến nỗi trông giống hệt như thật. Cuộc thử nghiệm kéo dài trong 2 tuần rưỡi để có những phân tích sâu hơn. Một nhóm các chuyên gia của JFCOM đã nghe, ghi lại và kiểm tra chất lượng của tất cả các cuộc đối thoại, đồng thời một máy tính để theo dõi từng viên đạn, từng quả tên lửa phóng ra cũng như các bài binh bố trận của đội xe tăng. Những điều này thực sự đã khiến trò chơi vượt quá quy mô của một cuộc thử nghiệm. Mục đích được xác định từ đầu của Thách Thức Thiên Niên Kỷ là công cụ để Lầu Năm Góc kiểm tra các ý tưởng mới, mang tính sơ khai về cách thức tiến hành chiến tranh. Bây giờ với thách thức thiên niên kỷ, đội xanh đã nhận được các nguồn chất xám nhiều hơn bất kỳ quân đội nào trong lịch sử. JF Com đã phát minh ra cái gọi là đánh giá hoạt động thực thi, công cụ đưa ra những quyết định cân đối nhằm xé lẻ kẻ địch thành một dãy các hệ thống như quân sự, kinh tế, xã hội, chính trị, đồng thời tạo ra một ma trận mô tả mối liên hệ giữa các hệ thống đó và chỉ ra mối liên kết nào giữa các hệ thống sẽ dễ bị tấn công nhất. Người chỉ huy của quân đội xanh cũng được trang bị một công cụ có tên là hoạt động dựa trên hiệu quả, giúp họ vượt ra ngoài lối suy nghĩ về các phương pháp quân sự truyền thống, tấn công địch bằng việc bắn trúng mục tiêu và phá hủy tài sản quân sự của đối phương. Họ còn được cung cấp thông tin cùng các tin tức tình báo lớn chưa từng thấy từ bất kỳ nguồn nào trong chính quyền Mỹ. Chiến tranh ẩn sau một lớp sương mù. Mục đích của thách thức thiên niên kỷ là vén màn sương mù đó lên nhờ vào công năng của các vệ tinh công suất lớn, các bộ cảm biến cùng các siêu máy tính. Van Ripper không tin rằng bạn có thể xua tan lớp sương mù của chiến tranh. Trong những năm 1980, Van Ripper đã thường xuyên tham gia vào các bài tập huấn luyện và theo học thuyết quân sự. Ông không thích những điều này. Ông cho biết, giữa lúc chúng tôi đang thực hiện dở bài tập, người chỉ huy quân đoàn ra lệnh, dừng lại, hãy quan sát vị trí của quân địch. Chúng tôi đã ở đó 8 đến 9 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng quân địch lại xuất hiện đằng sau chúng tôi, làm đảo lộn các kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước đó. Không hẳn là Van Ripper ghét tất cả những phân tích dựa trên lý trí, nhưng ông nghĩ chúng không phù hợp với các diễn biến trên chiến trường, nơi mà những sự bất ổn của cuộc chiến cũng như áp lực của thời gian khiến con người ta không thể so sánh các phương án để chọn lựa các phương án cẩn trọng và bình tĩnh. Nói cách khác, thách thức thiên niên kỷ không chỉ là một cuộc chiến đấu giữa hai lực lượng quân sự, nó thực sự là trận chiến giữa hai triết lý quân sự hoàn toàn đối lập. Đội xanh dựa trên các cơ sở dữ liệu, các ma trận và hệ phương pháp luận của mình để có thể nắm được toàn bộ những mưu đồ, năng lực của địch. Còn đội đỏ do một người đàn ông đang nhìn vào một người nhân viên giao dịch chứng khoán luôn hành động theo bản năng, đưa ra 1.000 quyết định ngay tức khắc và coi tướng hải quân như một người bạn tâm giao. Vào ngày đầu tiên của trò chơi, đội xanh đã đổ bộ hàng chục trong số hàng nghìn quân xuống vùng vịnh Persia. Họ bố trí một hàng không mẫu hạm ngay ngoài khơi quốc gia của đội đỏ. Ở đó, dựa vào sức mạnh nổi trội của lực lượng quân đội hùng hậu, đội xanh gửi tới Van Ripper một tối hậu thư bao gồm 8 điểm. Trong đó, điểm thứ 8 yêu cầu Van Ripper phải đầu hàng. Họ hành động với sự tin tưởng tuyệt đối, bởi vì ma trận đánh giá hoạt động thực thi của họ đã chỉ ra những vị trí sơ hở của đội đỏ và những động thái tiếp theo cũng như các phương án tác chiến mà đội đỏ có khả năng thực hiện. Nhưng Van Ripper lại hành động khác với những gì mà máy tính dự đoán. Đội xanh đã tự đánh sập các tháp phát sóng V3 và các đường dây cáp quang của mình với một giả định rằng khi đó đội đỏ buộc phải sử dụng các phương tiện liên lạc qua vệ tinh, điện thoại di động và như thế thì họ có thể bắt được những thông tin liên lạc này. Họ cho rằng đội đỏ sẽ bị bất ngờ vì điều này. Van Ripper nhớ lại. Bất ngờ ư? Bất kỳ ai có tầm hiểu biết một chút cũng hiểu rằng không thể trông cậy vào những kỹ thuật này. Đó chính là lối suy nghĩ của đội xanh. Liệu còn ai dám sử dụng điện thoại di động và vệ tinh nhân tạo nữa sau những gì đã xảy ra với Osama Bin Laden ở Afghanistan? Chúng tôi đã liên lạc bằng người đưa thư trên những chiếc xe gắn máy và thông tin được ẩn dưới dạng các câu cầu nguyện. Kẻ thù mà đội xanh vẫn nghĩ rằng có thể dễ dàng nắm rõ đơn giản như đọc một quyển sách mở sẵn, bỗng nhiên trở nên bí ẩn hơn. Vậy đội đỏ đang làm cái gì? Cứ cho là Van Ripper đang bị thị uy và lấn át khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh hơn đi. Nhưng đối với những tình huống như vậy thì ông ta quả là một tay rất khó chơi. Ngày thứ hai của cuộc chiến, Van Ripper đã bố trí một đội tàu bao gồm những chiếc thuyền nhỏ trong vịnh Persia để lần ra dấu vết những chiến hạm của lực lượng hải quân đội xanh. Không một lời cảnh báo trước, ông đã oanh tạc chúng bằng cuộc đột kích kéo dài một tiếng đồng hồ với hàng loạt tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp. Khi cuộc tấn công chớp nhoáng của đội đỏ kết thúc, 16 chiến hạm của nước Mỹ đã bị vùi sâu dưới đáy vịnh Persia. Nếu như thách thức thiên niên kỷ không phải là một cuộc diễn tập mà là một trận chiến thực sự, thì có lẽ 20.000 quân nhân và cả phụ nữ Mỹ đã bị giết chết trước khi quân đội của họ kịp bắn một phát súng chống trả. Với tư cách là người chỉ huy lực lượng của đội đỏ, tôi hình dung rằng đội xanh đã từng tuyên bố rằng họ sẽ thông qua một bản chiến lược để ngăn chặn chúng tôi bằng những đòn tấn công phủ đầu. Van Ripper cho biết, do đó tôi đã chọn cách tấn công trước. Chúng tôi thực hiện hết thảy các tính toán xem các chiến hạm của họ có khả năng phóng ra bao nhiêu tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp, và chẳng có gì phức tạp cả khi từ các hướng khác nhau, trên trời, dưới biển, trong đất liền, ngoài khơi, chúng tôi phóng ra nhiều tên lửa hơn con số đó. Chúng tôi chỉ có khả năng bắn trúng một nửa trong số các chiến hạm của họ. Do đó chúng tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng những mục tiêu mà chúng tôi muốn, hàng không mẫu hạm, những con tàu tuần dương lớn. Họ đổ bộ xuống 6 chiến hạm thì chúng tôi đánh nắm tới 5 chiếc. Vậy thì điều gì đã xảy ra trong ngày hôm đó? Những tuần và những tháng tiếp theo, các nhà phân tích ở JF.com đã đưa ra rất nhiều giải thích cho sự việc này. Một số người nói rằng điều này chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt do con người tạo ra trong các trò chơi chiến tranh. Số khác thì cho rằng trên thực tế, các chiến hạm sẽ không bao giờ có thể dễ dàng bị tấn công như thế. Nhưng không một lời giải thích nào có thể thay đổi được thực tại rằng đội xanh đã phải gánh chịu một thất bại thảm hại. Tên chỉ huy xảo quyệt đã thực hiện những gì mà trong vai trò của mình hắn có thể làm. Ông ta đã phản công lại, nhưng không hiểu sao điều này lại khiến đội xanh bị bất ngờ. Xét trên một phương diện nào đó, trong quãng thời gian ở vùng vịnh, năng lực nhận thức nhanh nhạy của đội đỏ không hề bị mai một sức mẻ, trong khi đội xanh thì trái lại. Vậy điều đó đã xảy ra như thế nào? Van Ripper luôn ghi nhớ một bài học khi ông tiếp quản vị trí chỉ huy đội đỏ. Điều đầu tiên tôi nói với các quân lính của mình là chúng tôi sẽ tuân thủ theo mệnh lệnh của chính mình và không chịu sự kiểm soát của ai. Khi nói như thế, nghĩa là tôi và bộ chỉ huy sẽ đưa ra các kế hoạch và hướng dẫn tổng thể, nhưng lực lượng quân đội trên chiến trường không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các quyết định rắc rối của cấp trên. Họ sẽ phải sử dụng óc sáng tạo của mình để đề ra các sáng kiến. Hầu như ngày nào cũng vậy, người chỉ huy của các lực lượng không quân đội đỏ đưa ra những ý tưởng khác nhau về việc anh ta sẽ tiến hành điều đó như thế nào và bằng cách nào anh ta có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật thông thường để cố gắng áp đảo đội xanh từ các hướng khác nhau. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ phía tôi về vấn đề làm thế nào để thực hiện được điều đó. Cái anh ta nhận được chỉ là ý định và mục đích của công việc mà thôi. Một khi trận chiến bắt đầu, Van Ripper không muốn suy xét, không muốn có những cuộc họp kéo dài, không muốn nghe thấy những lời thanh minh. Tôi nói với các quân lính dưới quyền của mình rằng chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ một thuật ngữ nào mà đội xanh đang sử dụng. Tôi không bao giờ muốn nghe thấy từ hiệu quả, ngoại trừ trong các cuộc nói chuyện thông thường, tôi cũng không muốn ai nhắc đến đánh giá hành động thực thi. Chúng tôi cũng không áp dụng như một cái máy bất cứ quá trình nào của phương pháp đó mà sẽ sử dụng sự hiểu biết, kinh nghiệm và óc phán đoán của mỗi cá nhân. Hệ thống quản lý này rõ ràng mang tính mạo hiểm. Điều này có nghĩa là Van Ripper luôn luôn không có lấy một ý tưởng rõ ràng nào về công việc mà đội quân của ông đang thực hiện. Như ông đã thừa nhận, đó là cách ra quyết định bừa bãi. Nhưng nó lại có ưu điểm vượt trội, cho phép mọi người hoạt động một cách liên tục mà không cần lý do giải thích tại sao họ lại cư xử như vậy. Nó cho phép khả năng nhận thức nhanh nhạy hoạt động. Trong khi đó, sai lầm mà đội xanh đã mắc phải là họ có một hệ thống được tổ chức tốt bắt buộc người chỉ huy phải chậm lại, bàn bạc để hình dung chuyện gì đang diễn ra. Điều này có thể sẽ rất hữu hiệu nếu như vấn đề họ vấp phải là vấn đề đòi hỏi sự logic. Nhưng trái lại, Van Ripper đã mang đến những sự khác biệt. Đội xanh tưởng rằng họ có thể bắt được các thông tin liên lạc của Van Ripper, nhưng ông ấy lại sử dụng người đưa thư để liên lạc. Họ nghĩ rằng ông ấy không thể phóng các phi cơ, nhưng ông lại sử dụng hệ thống quang học, một kỹ thuật đã bị lãng quên từ Thế chiến thứ hai. Họ cũng không cho rằng Van Ripper không thể lần ra dấu vết của các chiến hạm, nhưng họ đâu biết những tàu phóng ngư lôi tuần tiễu nhỏ của ông đã tràn ngập khắp vùng vịnh. Sau đó, do tình thế cấp bách, Van Ripper đã phát động quân đội mở cuộc tấn công, thì thật bất ngờ khi những gì mà họ cho là chỉ như ngọn lửa bếp thường ngày lại hóa ra là thứ mà họ không thể tính toán được một chút nào bằng các phương trình toán học của họ. Họ cần giải quyết một vấn đề đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, nhưng mức độ sáng suốt của họ thì đã bị lu mờ. Van Ripper cho biết, Điều tôi nắm được là đội xanh đã tổ chức rất nhiều những cuộc thảo luận. Họ đang cố gắng phán xét xem những tình huống xung đột sẽ xảy ra như thế nào. Họ có các biểu đồ với những mũi tên quay lên và quay xuống. Tôi nhớ là mình đã nghĩ, hãy đợi một lát, bạn đang thực hiện việc này giữa lúc chiến đấu. Bạn biết đấy, bạn vướng vào các hình khối, các ma trận, các chương trình máy tính và nó chỉ ngày càng lôi kéo bạn vào sâu hơn mà thôi. Họ đã dồn quá nhiều chú ý vào cách thức thực hiện cũng như quá trình hoạt động, đến nỗi họ không bao giờ xem xét vấn đề một cách bao quát. Khi bạn phá vỡ vật gì đó, bạn sẽ đánh mất ý nghĩa của vật đó. Đánh giá hành động thực thi là một công cụ được cho là sẽ cho phép chúng tôi hiểu biết và nắm rõ mọi vấn đề, nhưng rõ ràng là nó đã thất bại. Hãy lấy một ví dụ rất đơn giản, hình dung trong tâm trí của bạn khuôn mặt của người hầu bàn phục vụ trong nhà hàng mà bạn vừa ăn tối hôm qua, hay khuôn mặt của người ngồi cạnh bạn trên xe bus hôm nay. Bây giờ tôi đề nghị bạn chỉ ra kẻ đó trong hồ sơ các tội phạm thuộc diện tình nghi của cảnh sát. Liệu bạn có thể không? Tôi đoán rằng bạn có thể nhận ra khuôn mặt của người nào đó là một ví dụ điển hình về sự nhận thức vô thức. Chúng ta không phải nghĩ đến điều đó, khuôn mặt người đó ngay tức khắc tái hiện lại trong tâm trí của chúng ta. Nhưng giả định rằng tôi đề nghị bạn vận dụng hết khả năng có thể để miêu tả chi tiết xem người đó trông như thế nào bằng một tờ giấy và một cây bút. Hãy miêu tả khuôn mặt cô ta, tóc cô ấy màu gì, cô ấy ăn mặc như thế nào, cô ấy có đeo đồ trang sức không. Dù có tin hay không, thì lúc này bạn không thể làm tốt như việc nhận dạng người đó trong hồ sơ tội phạm của cảnh sát. Chuyên gia tâm lý học Jonathan Schuller, người đi đầu trong những nghiên cứu về tác động này, gọi nó là quá trình làm mờ đi của từ. Bộ não của bạn có một phần bán cầu não trái, chú ý tới lời nói, còn một phần là bán cầu não phải, chú ý tới các hình ảnh. Và điều xảy ra khi bạn diễn tả khuôn mặt ai đó bằng lời nói là trí nhớ qua thị giác thực bị chiếm chỗ. Sự suy nghĩ của bạn di chuyển từ bán cầu não phải sang bán cầu não trái. Vấn đề ở chỗ chúng ta nhận diện qua hình ảnh tốt hơn rất nhiều sự hình dung qua lời nói. Nếu tôi đưa cho bạn hình ảnh của Marilyn Monroe hay Albert Einstein, bạn sẽ nhận ra họ ngay trong một phần nhỏ của giây. Phỏng đoán của tôi là ngay bây giờ bạn có thể nhìn ra cả hai con người này một cách hoàn hảo trong trí tưởng tượng của bạn. Nhưng bạn có thể miêu tả họ với độ chính xác như thế nào nếu bạn viết một đoạn văn miêu tả khuôn mặt của Marilyn Monroe mà không hề cho tôi biết bạn đang viết về ai, thì liệu tôi có thể đoán ra đó là ai không? Tất cả chúng ta đều có một trí nhớ dựa trên bản năng để nhận diện các khuôn mặt, nhưng nếu bằng cách áp đặt cho bạn phải diễn tả trí nhớ đó bằng lời nói, phải giải thích tại sao bạn phải cư xử như vậy, thì tức là tôi đã tách rời bạn ra khỏi những bản năng đó. Nhận diện khuôn mặt nghe có vẻ giống như một quá trình rành mạch cụ thể. Tuy nhiên, Schuller đã chỉ ra rằng những hàm ý của quá trình che khuất lời nói mang đến cách giải thích cho những vấn đề rộng lớn hơn rất nhiều. Bạn hãy xem xét câu đố dưới đây. Một người đàn ông cùng cậu con trai đã gặp một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Người cha bị chết, còn cậu con trai được đưa gấp tới phòng cấp cứu. Ngay khi tới nơi, một bác sĩ nhìn thấy đứa trẻ, bỗng hét lên kinh ngạc. Đứa trẻ này là con của tôi. Vậy thì ai là bác sĩ? Đây là một câu đố về mức độ sáng suốt. Nó không giống như môn toán học hay vấn đề logic có thể giải một cách hệ thống bằng bút chì và giấy mực. Cách duy nhất để bạn tìm được câu trả lời là khi nó xuất hiện bất ngờ trong cái chớp mắt, bạn cần thoát ra khỏi lối giả định máy móc rằng các bác sĩ luôn luôn là đàn ông. Tất nhiên thông thường là như vậy. Bác sĩ trong câu đố trên là người mẹ của cậu bé. Đối với một câu hỏi logic, việc yêu cầu con người đưa ra các lý lẽ giải thích cho hành động không làm giảm đi khả năng tìm ra câu trả lời của họ. Ngược lại trên thực tế, trong một số trường hợp nó còn mang đến những thuận lợi. Nhưng những vấn đề đòi hỏi sự sáng suốt thì lại hoạt động dựa trên các quy tắc khác nhau. Nó cũng tương tự như bị tê liệt nếu bạn tiến hành phân tích hành động trong các tình huống thể thao. Schuller cho biết thêm, khi bạn bắt đầu suy nghĩ về cách thực hiện, nó sẽ dần dần làm suy yếu đi khả năng của bạn. Bạn sẽ bị gián đoạn, một vài phần nào đó của kinh nghiệm dễ thay đổi, thuộc về trực giác và không thể diễn tả bằng lời nói sẽ bị cách thức thực hiện làm cho suy yếu. Con người chúng ta có khả năng vượt qua sự sáng suốt và bản năng một cách phi thường. Chúng ta có thể lưu giữ một khuôn mặt trong trí nhớ, có thể trả lời một câu đố trong giây lát. Nhưng điều mà Schuller muốn nói tới là tất cả những khả năng này lại hết sức mỏng manh. Sáng suốt không phải là cái bóng đèn thắp sáng trong bộ não. Nó chỉ là một ngọn nến bập bùng rất dễ bị dập tắt. Theo ý kiến của riêng mình, tôi cho rằng chúng ta có thể rút ra hai bài học quan trọng. Bài học đầu tiên là những quyết định thực sự thành công phải dựa trên sự cân bằng giữa những suy nghĩ có chủ tâm và những suy nghĩ theo bản năng. Suy nghĩ có ý thức là một công cụ tuyệt vời khi chúng ta có nhiều thời gian, có sự trợ giúp của máy tính, một nhiệm vụ được xác định rõ ràng và kết quả của phương pháp phân tích này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nhận thức nhanh nhạy hoạt động có hiệu quả. Bài học thứ hai giúp chúng ta có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn và chính xác liên quan đến sự đơn giản hóa các vấn đề. Tìm hiểu một vấn đề phức tạp rồi sau đó rút gọn nó thành các yếu tố đơn giản nhất. Ngay cả những mối quan hệ và vấn đề phức tạp nhất cũng có thể xác định được bằng những điều cơ bản và cốt lõi. Khi lựa chọn những thông tin cơ bản này, càng ít thông tin đồng nghĩa với hiệu quả thu được càng cao. Trong khi đó, cung cấp cho người quyết định quá nhiều thông tin sẽ chỉ khiến cho quá trình chọn lựa dấu hiệu cơ bản trở nên khó khăn, chứ không hề dễ dàng hơn. Để trở thành một người đưa ra quyết định thành công, chúng ta phải lược bỏ những thông tin không cần thiết. Khi chia nhỏ vấn đề ra thành những lát cắt mỏng, khi nhận ra những mẫu thông tin nhỏ và đưa ra đánh giá tức thời, chúng ta cần phải thực hiện quá trình lược bỏ một cách có ý thức. Tôi cho rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn khi quá trình lược bỏ này bị phá vỡ, tức là khi chúng ta không thể lược bỏ, hoặc khi chúng ta không biết nên lược bỏ chi tiết nào, hoặc khi môi trường của chúng ta không cho phép chúng ta lược bỏ. Chắc chắn bạn vẫn còn nhớ Sina Iyengar, người đã tiến hành nghiên cứu về những cuộc hẹn hò chớp nhoáng. Trước đây, Iyengar đã từng thực hiện một thí nghiệm khác. Trong thí nghiệm này, Iyengar mở một quầy nếm rất nhiều loại mứt lạ dành cho người sành ăn trong cửa hàng tạp hóa. Đôi khi, cửa hàng chỉ có 6 loại mứt, nhưng cũng có những lúc Iyengar lại bày ra đến 24 loại mứt khác nhau. Iyengar muốn tìm hiểu xem liệu rằng số lượng các loại mứt có tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với số lượng mứt bán ra hay không. Chắc chắn những người có sự hiểu biết sâu sắc về kinh tế thông thường sẽ nhận định rằng khi người mua hàng càng có nhiều cơ hội lựa chọn, xác suất mua hàng của họ càng cao, bởi vì người tiêu dùng sẽ dễ dàng tìm thấy loại mứt phù hợp nhất với mong muốn của mình hơn. Thế nhưng Iyengar đã tìm được kết quả trái ngược với những nhận định đó. 30% số người dừng lại bên quầy hàng có 6 loại mứt cuối cùng đã mua một loại mứt nào đó, trong khi đó chỉ có 3% dừng trước quầy hàng có quy mô lớn hơn và mua một loại mứt. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Câu trả lời ở đây là việc mua mứt cũng như một kiểu quyết định tức thời. Theo bản năng, bạn thường tự nhủ rằng mình sẽ mua một loại nào đó, và nếu bạn phải lựa chọn giữa nhiều loại mứt, nếu bạn buộc phải xem xét nhiều thông tin hơn những gì tiềm thức của bạn cho phép, bạn sẽ cảm thấy như bị tê liệt. Những đánh giá tức thời có thể được đưa ra trong khoảnh khắc bởi vì chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và nếu chúng ta muốn bảo vệ cho những đánh giá nhanh nhạy này, chúng ta cũng buộc phải áp dụng các biện pháp bảo vệ cho chúng một cách cẩn trọng. Đây chính xác là những gì mà Van Ripper hiểu với đội đỏ. Ông cùng các nhân viên của mình đã tiến hành thực hiện việc phân tích, nhưng trước khi cuộc chiến xảy ra, ông lại không làm việc này đầu tiên. Mỗi khi chiến sự bắt đầu, Van Ripper cẩn thận không để đội của mình bị quá tải với những thông tin không liên quan. Không có các cuộc họp kéo dài, mối liên lạc giữa cơ quan đầu não với các chỉ huy trên chiến trường bị giới hạn. Ông muốn tạo ra một môi trường để mọi người phát huy được khả năng nhận thức nhanh nhạy. Trong lúc đó, đội xanh lại bị nhồi nhét hàng đống thông tin. Họ có cả một cơ sở dữ liệu, họ lấy làm kiêu hãnh với 40.000 mục từ riêng biệt mà họ có được. Ngay trước mặt họ là một màn hình khổng lồ trình chiếu trực tiếp diễn biến trên chiến trường. Họ kêu gọi sự phục vụ của các chuyên gia từ khắp các cơ quan trong chính quyền nước Mỹ. Họ có mối liên lạc chặt chẽ với người chỉ huy của 4 quân chủng quân đội qua một giao diện tối tân. Nhưng khi tiếng súng đầu tiên bắt đầu nổ ra, tất cả những thông tin này lại trở thành gánh nặng cho họ. Tôi có thể hiểu tất cả các phương pháp chuyển các khái niệm mà đội xanh đang sử dụng thành việc lập kế hoạch cho trận đánh, Van Ripper cho biết, nhưng trong hoàn cảnh đó liệu điều này có tạo ra sự khác biệt hay không? Tôi không nghĩ là vậy. Khi chúng ta so sánh cách ra quyết định theo trực giác và cách ra quyết định dựa trên sự phân tích, thì cả hai cách trên đều không xấu mà cũng chẳng tốt. Điều tồi tệ là khi bạn áp dụng một trong hai phương pháp trong hoàn cảnh không phù hợp. Giả sử rằng đại đội súng trường của bạn bị chặn bởi hỏa lực của súng máy, vị chỉ huy tập trung toàn đại đội lại nói, chúng ta phải bàn bạc tỉ mỉ với ban tham mưu trước khi đưa ra quyết định. Ý kiến đó quả là điên rồ, ông ta nên quyết định ngay tại chỗ, thi hành mệnh lệnh rồi cho quân tiến lên. Nếu chúng ta áp dụng theo những phương pháp của đội săn thì chắc hẳn mọi hành động chúng ta thực hiện sẽ lâu gấp đôi hoặc gấp 4 lần. Có lẽ cuộc tấn công sẽ diễn ra muộn hơn từ 6 đến 8 ngày. Phương pháp này cuốn bạn đi, khiến bạn không thể dứt ra được. Bạn chia nhỏ và xé lẻ mọi thứ nhưng bạn không bao giờ có thể tổng hợp chúng thành một hệ thống nhất. Cũng giống như thời tiết vậy, người chỉ huy không cần nắm được áp suất của không khí, các cơn gió hoặc thậm chí cả nhiệt độ. Cái ông ta cần là các dự báo. Nếu ông ta quá chú trọng vào số lượng thông tin thì ông ta sẽ chìm ngập trong một đống dữ liệu. Người anh em song sinh của Paul Van Ripper là James cũng gia nhập vào quân đoàn lính thủy đánh bộ và trước khi về hưu ông đã lên tới chức đại tá. Cũng giống như hầu hết những người biết rất rõ về Paul Van Ripper, James không hề ngạc nhiên trước diễn biến của thách thức thiên niên kỷ. Một trong những người đó đã nói, nếu như chúng ta thông minh hơn, nếu chúng ta có thể quan sát thấy mọi thứ thì chúng ta sẽ không thể thất bại, đại tá James Van Ripper cho biết. Nhưng anh trai tôi thì lại luôn nói, nào ví dụ anh đang nhìn vào một bàn cờ, có bất cứ thứ gì anh không thể quan sát thấy không? Chẳng có gì cả đúng không? Nhưng anh có đảm bảo là mình sẽ giành được chiến thắng không? Câu trả lời là không, bởi vì anh không thể biết được đối thủ của anh đang suy tính điều gì. Ngày càng có nhiều vị chỉ huy muốn biết mọi thứ và họ sẽ bị giam hãm trong ý kiến đó. Họ bị nhốt lại, nhưng anh không bao giờ có thể hiểu hết mọi thứ. Liệu vấn đề có phải nằm ở quy mô của đội săn gấp nhiều lần đội đỏ không? Nó tương tự như chuyến phiêu lưu của Gulliver, người khổng lồ bị ràng buộc bởi những quy định, thủ tục và những luật lệ nhỏ bé đó. Còn những người tí hon thì sao? Họ chỉ chạy xung quanh và làm điều mà mình muốn.